Kính chào kính thưa thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 31 tháng 1 năm 2018. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Nước Mỹ tiếp tục điều tra về cái vụ mà Nga có tham xía vào cái cuộc bầu cử của nước Mỹ năm ngoái. Và ông Donald Trump có thông đồng với Nga để được đắc cử hay không? Công tố viên đặc biệt Robert Mueller dự tính thẩm vấn cựu phát ngôn viên của luật sư đoàn bảo vệ Tổng thống Donald Trump trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc rằng Nga đã xen vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Mark Corrado là người phát ngôn đại diện cho các luật sư của ông Donald Trump trong nhiều tuần lễ, cho tới khi ông từ chức vào mùa hè năm ngoái. Ngày thẩm vấn chưa được ấn định. Ekip của Mueller đang điều tra xem có sự thông đồng nào giữa Moscow và chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump hay không. Ông Mueller, một cựu giám đốc của cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI, đã được bổ nhiệm vào hồi tháng 5 để dẫn đầu cuộc điều tra liên bang. Cho tới nay, cựu cố vấn an ninh của ông Trump là Michael Flynn và cựu phụ tá chiến dịch tranh cử cũng là George Papadopoulos đã tuyên bố nhận tội. Riêng cựu quản trị viên chiến dịch tranh cử Paul Manafort và phụ tá của ông này là Richard Gates tuyên bố không nhận tội, kể cả tội rửa tiền. Bản tin của đài VOA chỉ nói rằng ông Flynn ông nhận tội, Papadopoulos nhận tội. Tội gì là tội? Ông đã nói, mấy ông này nói dối với ekip của ông Trump, chứ không phải nhận tội là có thông đồng. Bản tin không đưa ra, chỉ nói nhận tội không là gây ra hiểu lầm rằng ekip của ông Trump đã nhận tội. Đó là cái lối thông tin của fake news, kể cả đài VOA của tiếng nói Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, thành viên là cấp cao của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ, cũng yêu cầu ông Corrado ra điều trần trước ủy ban. Ủy ban này chỉ là một trong ba ủy ban Quốc hội Mỹ đang điều tra về các hoạt động của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tuần vừa rồi thì tin tức quan trọng nhất của nước Mỹ là thông điệp liên bang của ông Tổng thống Mỹ trước Quốc hội. Bản tin ngày 31 tháng 1 của đài BBC, ông Trump tuyên bố thời điểm mới của người Mỹ trong nhân dịp này, thì ông nói là thời điểm mới của người Mỹ. Trong bài diễn văn chính thức, ông nói với các nhà lập pháp rằng ông đang mở rộng vòng tay cho đảng Dân Chủ để làm việc cùng nhau. Ông Trump cũng cho biết ông yêu cầu không đóng cửa nhà tù trên vịnh Guantanamo, ngược lại với cam kết của ông Obama trở lại cho đóng cửa nhà tù gây tranh cãi này. Ông Obama khi ông tranh cử, ông cũng nói đã đóng cửa. Đến lúc ông đắc cử rồi, ông đóng không nổi. Bây giờ ông Donald Trump xác nhận này, ông không có chủ trương đóng. Và bản tin cho biết là ông Trump loan báo với Quốc hội rằng nền kinh tế Mỹ đang bùng nổ. Nhưng mà đài BBC thì cho rằng tỷ lệ ông ủng hộ ông Trump lại đang sụt giảm. Ông Trump nói chính quyền của ông đang xây dựng một nước Mỹ an toàn, mạnh mẽ và tự hào. Và bản tin BBC nói là thông điệp lạc quan khác xa với giọng điệu của ông trong bài diễn văn nhậm chức cách đây một năm khi đề cập đến sự tàn sát nước Mỹ. Fake news chuyên môn vậy đó. Rồi cũng nhắc lại trong diễn văn đó thì ông cũng lên án một Bắc Hàn vô đạo đức. Ông Trump cũng tỏ lòng kính trọng đối với Ji Seng Ho, một người Bắc Hàn tàn tật đào tẩu và có mặt trong khán phòng lúc ông nói. Ông Trump cũng lưu ý rằng gần như toàn bộ lãnh thổ Syria và Iraq từng nằm trong sự kiểm soát của nhà nước Hồi giáo đã được thu hồi. Và bản tin dùng chữ thề, Tổng thống thề, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi ISIS bị đánh bại. Trong phát biểu có vẻ sẽ thừa nhận về tình hình an ninh đang xấu đi ở đó, ông Trump nói rằng quân đội Mỹ không bị suy yếu bởi khái niệm thời gian. Ông Trump chỉ đề cập đến Nga một lần cùng với Trung Quốc như một đối thủ của Hoa Kỳ. Ông Trump cũng kêu gọi hợp tác lưỡng đảng, Sự hợp tác nhìn chung hiếm hoi trong năm đầu tiên hỗn loạn tại Nhà Trắng. Tổng thống Trump người khiến Đảng Dân Chủ giận dữ khi rút chính sách bảo hộ người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, đã đưa ra thông điệp hòa bình. Ông Trump nhắc lại kế hoạch xây dựng lại các con đường cũ và các cơ sở hạ tầng khác của Mỹ, dù ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết về kế hoạch. Kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng khoảng 33% và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong vòng 17 năm từ khi Mỹ phục hồi từ cuộc đại suy thoái cách đây một thập niên. Cái này là một sự thể không thể chối cãi được, trên đảng là fake news cũng không thể nói khác được. Tổng thống người thường phàn nàn là ông không có đủ tín nhiệm cho một triển vọng tươi sáng, đã nói là đã tạo ra 2,4 triệu việc làm mới sau bầu cử. Và bản tin không quên kết luận rằng năm ngoái ông Trump có tỷ lệ ủng hộ chỉ đạt 38%, mức thấp nhất so với các tổng thống Mỹ trong năm lãnh đạo đầu tiên sau bầu cử, theo cuộc khảo sát do Viện Thăm dò Dư luận Gallup thực hiện. Luôn luôn cái hồi mà ông còn đang tranh cử ấy là fake news, nó cũng nói tỷ lệ ủng hộ cũng thấp lắm, mà cuối cùng cũng đắc cử. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 31 tháng 1, sau xâm lược liên bang vừa nói đó, Quốc hội nói còn rất nhiều việc làm. Và nghị sĩ Cộng hòa Ryan Costello gọi những cái thông điệp của liên bang của ông Tổng thống Trump, ông Mỹ là một thông điệp tích cực, đã nêu bật các ưu tiên trong nước như hạ tầng cơ sở và nhập cư. Ông nói Quốc hội cần xúc tiến những đề xuất của ông Trump với đầy đủ chi tiết hơn trong những ngày sáng sắp tới. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chris Coon còn nói, trước đó ông hy vọng Tổng thống Trump sẽ trình bày một thông điệp lưỡng đảng với các chi tiết cụ thể về cải thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy lợi ích của Mỹ trên toàn thế giới và đối đầu với Bắc Triều Tiên. Và Tổng thống đã phát biểu rõ ràng trong một số trường hợp, nhưng trong một số trường hợp khác thì ông đã đề cập đến rất ít. Nghị sĩ Cộng hòa Brian Fitzpatrick nghĩ rằng Tổng thống Trump đã thành công trong việc cất lên được tiếng nói mang giai điệu lưỡng đảng, giai điệu. Nghị sĩ Dân Chủ Ted Lieu nói với VOA rằng Tổng thống Trump đã đạt được điểm cao trong bài phát biểu với các đề xuất về chế độ nghỉ phép để chăm sóc cho gia đình của người lao động, cải cách nhà tù và chi tiêu $1,500 tỷ cho cơ sở hạ tầng, trong khi ông thất vọng với kêu gọi hạn chế di dân dựa trên bảo lãnh thân nhân họ hàng. Tổng thống Trump kêu gọi thực hiện một hệ thống chặt chẽ hơn, bao gồm việc tăng cường an ninh biên giới với một bức tường thành dọc biên giới Mỹ-Mexico và hạn chế số người được phép nhập cư. Nghị sĩ Dân Chủ Lou Coria nằm trong số những người không hài lòng với một kế hoạch cải cách di dân gồm 4 điểm mà Tổng thống Trump đã nêu lên trong bài phát biểu của ông, cùng với việc nhấn mạnh đến bạo lực băng đảng mà ông quy lỗi cho chính sách nhập cư có nhiều lỗ hổng của Mỹ hiện nay. Nghị sĩ Cộng hòa Juan Castro cũng không tán đồng với việc Tổng thống Trump liên kết di dân với tội phạm. Nghị sĩ Castro bày tỏ ủng hộ kế hoạch 4 phần của ông Tổng thống Trump, trong đó bao gồm cơ hội nhập tịch cho những người nhập cư Mỹ khi còn nhỏ, không có giấy tờ, và chuyển hệ thống sổ số visa sang một hệ thống dựa trên công trạng thiết thực. Nhiều nhóm các nhà lập pháp đã đề xuất các kế hoạch cải cách di dân khác nhau, bao gồm một số các ưu tiên tương tự, nhưng cho đến nay chưa có đề xuất nào nhận đủ sự đồng thuận để trở thành luật. Nghị sĩ Fitzpatrick cho biết, một biện pháp mà ông ủng hộ nhắm thẳng vào việc cân đối giữa an ninh biên giới và cải cách nhập cư. Còn nghị sĩ Dân Chủ Raja Krishnamurti nói rằng Tổng thống Trump không đưa ra một đề xuất nào kết hợp và cân đối các ưu tiên của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ về cải cách di dân. Còn nghị sĩ Dân Chủ Eric Swalwell nói, nếu Tổng thống Trump thực sự muốn tiếp cận với cả hai đảng về vấn đề di trú, ông nên mời các đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa vào Bạch Ốc ngay ngày mai để làm việc về những chính sách đó. Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump cũng nói rằng ông sẽ không lặp lại sai lầm của các chính quyền trước liên quan đến Bắc Triều Tiên, và sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Bình Nhưỡng, áp lực lên Bình Nhưỡng. Nghị sĩ Cộng hòa Steve Chabot nói Bắc Triều Tiên là thách thức lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và rằng không thể lơ là trong vấn đề đó. Bản tin ngày 31 tháng 1, 18 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết phe Dân Chủ chỉ trích chính sách di trú không có trái tim của ông Trump vì cái vụ của DACA đó. Phần đầu tiên trong đề xuất của ông Trump là tạo ra một con đường giúp cho gần 2 triệu người di dân nhập cảnh Hoa Kỳ từ khi còn nhỏ mà không có giấy hạ tờ hợp lệ được nhập quốc tịch Mỹ. Giải thích những cải cách mà ông muốn chứng kiến, ông Trump đề cập tới những người nhập cư theo diện đó, trong khi ông tiếp tục nhấn mạnh rằng phải tập trung vào các lợi ích tốt nhất của các công nhân Mỹ và các gia đình Mỹ. Phát biểu này lập tức gặp phản ứng của giới chỉ trích cách tiếp cận ông Trump, trong đó có thủ lãnh Đảng Dân Chủ tại Hạ viện là Nancy Pelosi, người từng viết trên Twitter rằng Dreamers là những người 2 triệu người đó. Dreamers cũng là người Mỹ. Dân biểu Joe Kennedy thuộc Đảng Dân Chủ cũng gửi thông điệp ủng hộ thành phần nhập cảnh vào Mỹ từ lúc còn bé trong bài phát biểu đáp lại thông điệp liên bang của ông Trump. Ông Trump cũng nói rõ rằng ông đang giang tay với các nhà lập pháp của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa để đạt các mục tiêu của ông trong vấn đề di trú. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Mark Warner nói ông đồng ý cần có một thỏa thuận lưỡng đảng về thành phần nhập cư không có giấy phép, giấy tờ hợp lệ lúc còn trẻ và tăng tài trợ cho an ninh biên giới. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử ông Tổng thống, ông Trump đã tiên phong đòi xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico. Và trong kế hoạch di trú của ông muốn tăng số lượng nhân viên an ninh biên giới và chấm dứt những chính sách mà ông gọi là bắt rồi lại thả đối với những người bị bắt khi tìm cách vượt biên bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Ông Trump nói, những lỗ hổng chết người đã cho phép các băng đảng và tội phạm lọt vào nước Mỹ. Ông còn kêu gọi chấm dứt chương trình sổ số visa, sổ số thẻ xanh để quay sang ủng hộ một hệ thống dựa vào kỹ năng để đưa công nhân có tay nghề có thể đóng góp cho xã hội của chúng ta, yêu mến và tôn trọng đất nước của chúng ta. Trong phần cuối của kế hoạch di trú, ông Trump nói muốn hạn chế nhập cư theo diện toàn trụ gia đình, chỉ được bảo lãnh vợ chồng và con vị thành niên mà thôi. Dân biểu Elizabeth Guzman thuộc Đảng Dân Chủ đại diện Virginia bác bỏ quan điểm của ông Trump về vấn đề di trú. Bà nói, ông đe dọa đưa đất nước trở lại thời kỳ khi mà con người bị đánh giá dựa trên màu da và tôn giáo thay vì tính cách của họ. Dân biểu Guzman chỉ trích lệnh cấm của ông Trump đối với những người đến từ Chad, Iran, Libya, Somalia, Syria và Yemen, cũng như Bắc Triều Tiên và Venezuela, cho rằng đây là một lệnh cấm dựa trên ác cảm vô đạo đức đối với người Hồi giáo. Triều Tiên nó có Hồi giáo đâu. Mà nói ông Trump đã thay thế bình đẳng bằng sự bất khoan dung, sự tương kính bằng sự kỳ thị. Chính quyền của ông Trump nói lệnh cấm là điều cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và bác bỏ những người nói rằng chính sách này hạn chế người tị nạn nhập cảnh là nhằm vào người Hồi giáo. Đó. Còn bà Guzman thì tiếp tục nói rằng kế hoạch di cư của ông Trump nếu được áp dụng sẽ thay đổi tận nền tảng chính chất của quốc gia, đi ngược lại các lý tưởng của những người công nhận lực, công thần lập quốc. Bây giờ đến vấn đề chính sách. Tin của đài RFI Pháp ngày 30 tháng 1, 18, chiến lược thương mại mới của Hoa Kỳ. Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018, thu hút sự chú ý của nhà bình luận Renaud Girard trên báo Le Figaro vì, theo ông, diễn văn này thể hiện rõ chiến lược thương mại mới của Hoa Kỳ. Tuy không nêu đích danh quốc gia nào, nhưng khi ông Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không khoan dung với những kiểu làm ăn không công bằng như là đánh cắp ồ ạt sở hữu trí tuệ, chính sách của các nước hỗ trợ trá hình ngành công nghiệp để bán phá giá, tất cả mọi người đều hiểu là ông Donald Trump ám chỉ Trung Quốc. Để đối phó với Bắc Kinh, Donald Trump hiểu rõ là cần phải có đồng minh tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Chính quyền Trump đã ủng hộ Liên hiệp châu Âu trong tranh chấp thương mại với Trung Quốc. Thế nhưng nguyên thủ Hoa Kỳ hiểu được rằng trò chơi lớn về thương mại này đang chuyển dịch từ về khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Chính vì thế, tại Davos, Donald Trump lại đề xuất nối lại quan hệ với 11 quốc gia trong Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương, TPP, mà ngay khi bước vào chân vào Nhà Trắng, chính ông đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận này. Nguyên thủ Mỹ sẵn sàng ký hiệp định song phương với từng nước trong nhóm này, và thậm chí quay lại TPP như hiện nay. Tác giả nhấn mạnh như vậy. Donald Trump không muốn chiến lược của Hoa Kỳ bị kiềm chế, chi phối trong khuôn khổ một định chế đa phương, nhưng ông hoàn toàn có thể chấp nhận các nước khác sử dụng cơ chế đa phương. Do đó, châu Âu đã sai lầm khi phê phán diễn văn của Donald Trump tại Davos, bởi vì họ biết rõ hơn ai hết là từ một phần tư thế kỷ qua, Trung Quốc đã lấn lướt như thế nào trong trao đổi thương mại. Hoa Kỳ không nghĩ tới chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, mà chỉ muốn có một luật lệ về trao đổi thương mại giữa các quốc gia giống như tại Mỹ. Tòa án vừa ra quyết định hủy bỏ việc đánh thuế nhập khẩu rất cao, theo đòi hỏi của hãng Boeing đối với các máy bay Bombardier của Canada. Hơn nữa, nhiều quốc gia đang rất ghen tị với Hoa Kỳ vì chưa bao giờ nước này lại thu hút nhiều đầu tư và tạo ra nhiều công ăn việc làm như hiện nay. Bây giờ những tin đọc nhanh của Đài RFI Pháp ngày 30 tháng 1 có tin về Âu Châu. Bây giờ chúng ta sang đến Âu Châu. Liên Âu đặt điều kiện cho giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit. Ngoại trưởng của 27 nước thành viên còn lại của Liên Hợp Châu Âu, trừ Anh Quốc, hôm qua 29 tháng 1 năm 2018 họp tại Bruxelles và đã đặt ra một trong những làn danh đỏ cho giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit. Theo đó, London phải tiếp tục áp dụng mọi quy định của Liên Hợp Châu Âu đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. London mong muốn sau ngày chính thức ra khỏi Liên Hiệp vào tháng 3 2019, Anh Quốc vẫn tiếp tục được hưởng một số điều khoản như một thành viên của Liên Hiệp cho đến tháng 3 2021. Để dần dần thích nghi với Brexit, nhưng Bruxelles đã quyết định giai đoạn chuyển tiếp đó chỉ kéo dài tới hết năm 2020 mà thôi. Cũng là RFI, Ủy ban châu Âu bị sốc trước các vụ thử nghiệm phát khí thải ô tô trên khỉ và người. Theo phát ngôn viên Ủy ban châu Âu ngày 30 tháng 1 2018, định chế này cũng bị chấn động trước các thông tin vừa được tiết lộ. Theo đó, ngành chế tạo xe hơi Đức đã cho dùng khỉ và người để thử phản ứng khi tiếp xúc với khí thải từ ô tô. Ba hãng xe hơi dính líu đến vụ việc này là ba đại tập đoàn Đức: Volkswagen, BMW và Daimler, cùng nhà sản xuất phụ tùng Bosch. Các vụ thí nghiệm đặc tiến hành ở Mỹ trên loài khỉ và ở Đức trên con người, do tổ chức mang tên là Nhóm Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe trong Giao thông châu Âu. Kinh tế châu Âu đạt đỉnh cao vào năm 2007. Theo số liệu cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố ngày 30 tháng 1 2018, tăng trưởng châu Âu năm 2017 đạt đỉnh cao nhất từ một thập niên năm nay với tỷ lệ chung 2,5%. Năm 2007 tăng trưởng ở mức cao 3%. Tuy nhiên, dự báo cho năm 2018 có phần sụt giảm nhưng vẫn ở mức 2,4%. Mối lo ngại là đồng euro mạnh sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu. Tây Ban Nha cho biết tăng trưởng đạt 3,1%. Riêng Pháp đạt 1,9%, mức tăng cao nhất từ năm 2011. Tin của RFI ngày 31 tháng 1, kinh tế Anh sẽ phải trả giá cho Brexit. Một tài liệu liên quan đến Brexit lưu hành nội bộ chính phủ Anh bị trang BuzzFeed tiết lộ ngày 29 tháng 1 năm 2018 khiến công luận giật mình về tác động thật sự của việc Anh Quốc rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Theo nhận định của nhật báo kinh tế L'Echo, thông tin này còn có nguy cơ tác động mạnh mẽ hơn bao giờ hết đến Thủ tướng Theresa May trong các cuộc đàm phán với Bruxelles cũng như trên trường chính trị của nước Anh. Ba giả thuyết được thẩm định trong tài liệu của Brexit, của bộ Brexit là: trước hết, trong trường hợp đạt được thỏa thuận tự do thương mại toàn diện với Bruxelles, Liên Hiệp Anh có thể bị mất 5 điểm tăng trưởng trong vòng 15 năm. nếu không có thỏa thuận nào, tăng trưởng của anh sẽ bị mất 8 điểm trong cùng thời điểm. Cuối cùng, nếu Anh Quốc tiếp tục thâm nhập được thị trường chung châu Âu, ví dụ với tư cách là một thành viên của khu vực kinh tế châu Âu, thì nước này cũng chỉ có thể giới hạn được phần nào mất mát và tăng trưởng giảm 2 điểm. Dĩ nhiên Anh Quốc có thể ký được các hiệp định tự do thương mại với Hoa Kỳ, với Trung Quốc, với Ấn Độ, với Úc, nhưng tăng trưởng có được từ những thỏa thuận này vẫn không bù được mất mát liên quan đến việc rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Cụ thể, vẫn theo đánh giá của tài liệu mặt trên, một thỏa thuận với Washington mang lại thêm 0,2% cho tăng trưởng, và các thỏa thuận thương mại khác là khoảng 0,4%. Brexit tác động đến mọi lĩnh vực, mọi vùng của nước Anh. Vẫn theo Leseco, tài liệu trên còn nêu rõ mọi vùng của nước Anh đều bị tác động, bắt đầu từ vùng Đông Bắc, vùng Birmingham và Bắc Ireland. Mọi lĩnh vực kinh tế cũng có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, hóa học, may mặc, sản xuất thực phẩm, chế tạo ô tô và phân phối. Theo nghiên cứu của tài liệu lưu hành nội bộ này thì tác động của Brexit được tự dự báo không nghiêm trọng bằng những điểm được nêu trong văn bản do Bộ Tài chính soạn thảo trước cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016. Tuy nhiên, việc rò rỉ thông tin lại xảy ra vào thời điểm nhạy cảm đối với chính phủ và các nguy cơ làm gia tăng căng thẳng hiện đã rất gay gắt trong nội các và đảng bảo thủ. Phe đối lập có thể tận dụng cơ hội này để yêu cầu chính phủ công bố toàn bộ nội dung bản nghiên cứu tác động của Brexit đến nền kinh tế nước Anh. Bây giờ tới Tây Ban Nha về cái vụ mà vùng Catalonia cứ đòi độc lập mà bị chống đối, ông lãnh tụ phải lưu vong. Bây giờ Tây Ban Nha tổ chức bầu cử lại, đảng đối lập vẫn đắc cử, và bây giờ ta đòi những cái ông lãnh tụ đang lưu vong phải được về, và về thì không bị bắt, nhưng mà Tây Ban Nha tiếp tục hễ về là bắt. Vì thế cho nên bản tin ngày hôm qua của đài RFI đáp Tây Ban Nha hoãn lễ nhậm chức của chủ tịch vùng Catalonia. Ngày 30 tháng 1 2018, chủ tịch nghị viện vùng Catalonia do phe đòi độc lập kiểm soát quyết định hoãn phiên họp để ông Carles Puigdemont, lãnh đạo phong trào độc lập hiện lưu vong ở Bỉ, tuyên thệ nhậm chức chủ tịch vùng Catalonia. Theo ông Roger Torrent, chủ tịch nghị viện, thì lễ nhậm chức được dời lại, nhưng ông không cho biết là đến lúc nào. Chủ tịch nghị viện Catalonia đã nhân dịp này khẳng định trở lại là ông Carles Puigdemont có đầy đủ tư cách để nhận chức chủ tịch vùng. Ông đồng thời tố cáo tòa bảo hiến Tây Ban Nha đã xâm phạm quyền của hàng triệu người Catalonia khi cấm nghị viện vùng này làm thủ tục cho ông Puigdemont nhậm chức nếu không có đèn xanh của ngành tư pháp Tây Ban Nha. Về phần mình, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy vào hôm nay lễ lên tiếng cảnh cáo Chủ tịch Nghị viện, ông Catalonia về những hậu quả pháp lý nếu nhân vật này duy trì lễ nhậm chức cho ông Puigdemont bất chấp lệnh cấm của ngành tư pháp Tây Ban Nha. Trong một phán quyết công bố hôm 27 tháng 1 2018, tòa bảo hiến Tây Ban Nha cấm nghị viện Catalonia tổ chức lễ nhậm chức cho ông Carles Puigdemont, ứng viên duy nhất vào chức chủ tịch vùng, đồng thời bác bỏ tính hợp pháp của việc nhậm chức thị xã. Do đó, nếu muốn nhậm chức một cách hợp lệ, ông Puigdemont phải về Catalonia với khả năng bị bắt giữ ngay lập tức, điều đã xảy ra với cựu phó chủ tịch vùng là ông Oriol Junqueras. Về nước Nga, bản tin của Reuters tại chiến đấu hay kỳ trích lại ngày 31 tháng 1, căng thẳng Mỹ-Nga gia tăng. Tổng thống Vladimir Putin ngày 30 tháng 1 nói việc Hoa Kỳ công bố một danh sách những doanh nhân Nga có liên hệ với Điện Kremlin là một hành vi không thân thiện, nhưng hiện Moscow không có kế hoạch trả đũa. Bộ Tài chính Mỹ liệt kê một số doanh nhân Nga trong rất là quan trọng trong một danh sách được gọi là danh sách đầu sỏ chính trị công bố sáng ngày 30 tháng 4. Chính quyền Donald Trump có những miếng võ kỳ lạ. Danh sách được soạn thảo trong khuôn khổ của những chế tài được ký thành luật vào tháng 8 năm ngoái không có nghĩa là những người có tên trong danh sách sẽ bị chế tài. Nhưng danh sách này có thể làm cho nhiều người Nga giàu có nguy cơ bị chế tài. Ông Putin nói, đây dĩ nhiên là một hành vi không thân thiện. Danh sách sẽ làm phức tạp thêm tình hình trong mối quan hệ Nga-Mỹ, vốn đã khó khăn, và dĩ nhiên làm tổn hại mối quan hệ quốc tế nữa. Vẫn theo lời ông, thật là ngu xuẩn khi đối xử với Nga tương tự như với Triều Tiên và Iran, trong khi yêu cầu Moscow làm trung gian để có được một thỏa thuận hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói ông vẫn muốn cải thiện các mối quan hệ với Hoa Kỳ và tự chế không trả đũa ngay. Bản tin ngày 30/1/2018 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. CIA cảnh giác Nga sẽ xen vào bầu cử giữa kỳ của nước Mỹ. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ Mike Pompeo nói Nga sẽ nhắm vào các cuộc bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ vào cuối năm nay trong một cố gắng của Điện Kremlin nhằm gây ảnh hưởng tới các vấn đề chính trị nội bộ trên khắp miền Tây nước Mỹ. Ông còn cảnh cáo rằng thế giới cần đẩy lùi những âm mưu của Trung Quốc nhằm xen vào nội tình các nước khác. Cộng sản là luôn luôn cán bộ nằm vùng nước vận động từ xưa đến nay rồi, bây giờ đế quốc cộng sản vỡ rồi nhưng mà cộng sản sống sót nó vẫn sống hành xử y hệt như là lúc còn đế quốc cộng sản. Nga bị tố cáo là xen vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang tiến hành điều tra những cáo buộc đó và xem liệu có sự thông đồng nào giữa Nga với các phụ tá của tổng thống Trump hay không. Nga thì bác bỏ những cáo buộc đó. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC phát sóng hôm thứ Ba 30/1, giám đốc CIA Mike Pompeo nói Nga có một lịch sử lâu dài là chuyên tiến hành các chiến dịch thông tin và mối đe dọa vẫn còn. Trả lời câu hỏi liệu Nga có tìm cách ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ hay không, giới chức tình báo hàng đầu Mỹ của Mỹ nói dĩ nhiên tôi dự kiến họ sẽ tiếp tục tìm cách làm điều đó. Ông nói thêm, chúng ta có thể chứng kiến những cố gắng nhằm đánh cắp thông tin của Mỹ, tung gián điệp thâm nhập Hoa Kỳ với những người làm việc cho chính quyền Trung Quốc chống lại nước Mỹ trả tàu nữa. Tức là mối đe dọa từ Trung Quốc cũng đáng quan tâm không kém vì Bắc Kinh hoạt động rất mạnh. Ông Pompeo nói có thể thấy các nỗ lực đó của Trung Quốc trong các trường học, các bệnh viện và các hệ thống y tế của Mỹ cũng như các công ty lớn của Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ phải tập trung vào các nỗ lực chống và đẩy lùi các âm mưu của Trung Quốc nhắm ảnh hưởng tới thế giới một cách bí mật. Cái này đã được thế giới đặt tên rồi, sắc power, quyền lực sắc bén. Đây là về cái tin mà Nga đang diễn dị là bản tin ngày 30/1 của Bộ Tài chính Mỹ công bố danh sách thân Putin. Đó, ông Putin than thở. Danh sách gồm hơn 200 người nhưng không đi kèm với các biện pháp trừng phạt mới, mặc dù một số những nhân vật có tên trước đó đã là mục tiêu bị phe Mỹ trừng phạt. Tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump miễn cưỡng ký một đạo luật hầu như vật được nhất trí thông qua tại Quốc hội để trừng phạt Nga về sự can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Lúc đó ông Trump nói dự luật này xen vào quyền hành pháp, phương hại tới các công ty Mỹ và không phục vụ lợi ích của các đồng minh châu Âu. Theo luật đó, chính phủ của Tổng thống Trump có 180 ngày để lập ra một danh sách. Danh sách này có tên của Phó Thủ tướng Dmitry Medvedev, Ngoại trưởng Lavrov và các giới chức tình báo hàng đầu của Nga. Trong số các danh nhân thân Putin có nhà tài phiệt nhôm Oleg Deripaska, CIO của ngân hàng Sberbank Hermann Greff và CEO của tập đoàn dầu khí Gazprom Alexei Miller. Danh sách do Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố chưa có tiền lệ dán mác cho tất cả mọi người là kẻ thù của Hoa Kỳ. cũng có tên trên danh sách. Người phát ngôn viên của Điện Kremlin là Dmitry Peskov mô tả động thái của Mỹ là chưa có tiền lệ. Ông nói danh sách dán mác cho tất cả mọi người là kẻ thù của Hoa Kỳ và đề nghị chính phủ Nga bỏ thì giờ ra phân tích danh sách đó. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 29 tháng 1 cho biết Bộ đã thông báo cho Quốc hội là sẽ không áp lệnh trừng phạt nào như vậy. Chỉ cứ đưa cái danh sách thôi, không có gì bạn gì cả. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ là Heather Nauert nói, chính phủ Mỹ ước lượng các chính quyền nước ngoài đã bỏ dở các kế hoạch mua thiết bị quốc phòng của Nga trị giá nhiều tỷ đô la. Dân biểu Steny Hoyer của Đảng Dân Chủ bác bỏ lập luận của chính quyền Trump, nói rằng ông lấy làm thất vọng vì quyết định của họ không áp lệnh trừng phạt hoặc đề ra một kế hoạch để răn đe các hành động hung hăng khác nữa của Nga. Dân biểu Raja Krishnamurti thuộc Đảng Dân Chủ cũng chỉ trích quyết định của Tòa Bạch Ốc. Và đây là tin đọc nhanh của RFI ngày 31 tháng 1. Bây giờ đến những cái vùng châu Phi và có nội chiến. Lực lượng ly khai Yemen chiếm Aden. Lực lượng ly khai Nam Yemen được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hỗ trợ hôm qua 30 tháng 1 2018 đã kiểm soát được thành phố Aden sau 3 ngày chiến đấu với lực lượng thân chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi hiện đang sống lưu vong tại Ả Rập Xê Út. Aden vốn là thủ đô Nam Yemen trước khi sát nhập với miền Bắc năm 1990. Sau khi quân Houthi chiếm thủ đô Sana'a năm 2004, chính phủ phải rời về Aden và thành phố này được coi như thủ đô trên thực tế. Bây giờ đến cuộc chiến tay ba ở Syria. Bản tin ngày 30 tháng 1 ngày 8 của đài RFI Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ cấm mọi chỉ trích về chiến dịch tấn công người Kurdistan ở Syria. Hơn một tuần sau khi bắt đầu chiến dịch tấn công nhằm vào các lực lượng của người Kurdistan ở miền Bắc Syria, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm dập tắt mọi chỉ trích ở trong nước, cho dù những chỉ trích đó rất hiếm hoi. Nhiều vụ bắt giữ đã xảy ra, thậm chí chỉ vì những người có liên quan đã có một bình luận mang tính phê phán trên các mạng xã hội hay ký tên vào một kiến nghị. Hơn 300 người đã bị bắt vì tội tuyên truyền cho khủng bố. Theo Bộ trưởng Nội vụ, có 311 người bị câu lưu vì tuyên truyền cho khủng bố. Trong số đó có rất nhiều nhà tranh đấu và dân biểu của đảng cánh tả HDP ủng hộ người Kurdistan. Đảng duy nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ phản đối vụ can thiệp quân sự, dường như đã có hơn 200 thành viên của đảng HDP trong số những người bị bắt giữ. Nhưng không chỉ có các nhà tranh đấu người Kurdistan mới bị nhắm tới, mà còn có hàng trăm trí thức đã ký tên vào một kiến nghị hòa bình cũng bị Tổng thống Erdogan coi là những kẻ phản bội. Đối tượng gần đây nhất bị nhắm tới là Hiệp hội Bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức này đã công bố một bức thư ủng hộ hòa bình, và hôm nay 11 thành viên bị điều tra về tội khủng bố. Anh Thổ Nhĩ Kỳ xía vô làm cho cái vấn đề Syria nó rắc rối thêm. Bản tin ngày 30 tháng 1 2018 của đài RFI Pháp cho biết Syria hòa đàm Sochi bị tẩy chay. Hội nghị bàn tròn giữa các phe xung đột tại Syria khai mạc ngày 30 tháng 1 2018 tại Sochi, Nga, sau nhiều lần đình hoãn. Tổng thống Vladimir Putin muốn triệu tập 1.500 đại diện chính trị, tôn giáo và sắc tộc Syria. Tuy nhiên, nhiều tác nhân chủ chốt trong cuộc chiến từ 6 năm nay do bất bình với Moscow vắng mặt hoặc chỉ gửi đại diện cấp thấp đến dự hội. Bản tin khác nữa của cũng ngày 30 tháng 1 2018 của đài RFI Pháp, hội hòa đàm Syria đến lượt Nga thúc thủ. Đối lập Syria và người Kurdistan từ chối tham dự hòa đàm Sochi do Nga tổ chức cùng với sự bảo trợ của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Không có đại diện Tây phương, nhất là Washington và các tổ chức chính trị đối đầu với chính quyền Damascus, ít có hy vọng tìm được đồng thuận bên bờ Bắc Hắc Hải, vãn hồi hòa bình sau 6 năm nội chiến tại Syria. Cuộc chiến chống Daesh, tức là nhà nước Hồi giáo khủng bố đó. Cuộc chiến chống Daesh ưu tiên số 1 của Liên quân quốc tế đã che phủ phần nào xung đột tại Syria, và cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng cho các thế lực cấp vùng. Daesh bị đánh bại, các mặt trận mới tại Syria đã được khai hỏa cản trở tham vọng của Moscow, ít nhất là trong trung hạn tìm một giải pháp hòa bình hướng theo hướng củng cố chế độ Al-Assad và quyền lợi của Nga sau hơn 2 năm can thiệp tốn kém. Về quân sự, một mặt trận mở ra ở Afrin miền Bắc Syria. Từ 2 tuần nay, Thổ Nhĩ Kỳ, một trong 3 nước bảo trợ vòng đàm phán song song với Liên Hợp Quốc, tấn công vào kẻ thù Kurdistan. Ở Idlib, Tây Bắc và gần thủ đô Damascus, quân đội chính phủ Syria liên tục oanh kích tấn công vào lực lượng đối lập. Mọi hy vọng tái thiết và hòa bình bị dập tắt, với hệ quả là làm suy yếu mọi nỗ lực ngoại giao đã khá mỏng manh. Hòa đàm tại Vienna do Liên Hợp Quốc tổ chức hồi tuần trước bị thất bại vì đối lập và đại diện chính quyền Syria từ chối đối thoại trực tiếp. Vào tháng Giêng năm 2007, Nga cùng Iran, đồng minh của chế độ Damascus và Thổ Nhĩ Kỳ, ủng hộ phe nổi dậy, tổ chức một tiến trình hòa đàm khác ở Astana, thủ đô Kazakhstan, và loại Mỹ ra một bên. Tổng cộng 7 vòng thương lượng đưa đến thỏa thuận tận lửa lập 4 vùng xuống thang, nhưng chiến cuộc vẫn tiếp diễn. Hội nghị Sochi vào hôm nay, Sochi là thành phố nghỉ mát của Nga bên bờ biển Đen, trong bối cảnh Daesh gần như bị tiêu diệt. Hòa đàm do 3 nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ lẽ ra sẽ rất trọng thể, với hơn 1.600 khách mời đại diện cho mọi phe phái tại Syria, từ phía chính phủ, phe đối lập ôn hòa, phe đối lập triệt để cho đến các lực lượng võ trang Syria và Kurdistan. Nghi ngờ chính quyền Nga có ý đồ làm suy yếu tiến trình đàm phán do Liên Hợp Quốc bảo trợ để buộc đối lập chấp nhận một thỏa thuận hòa bình có lợi cho chính quyền Damascus mà Moscow ủng hộ, Mỹ và Pháp không gửi quan sát viên đến Sochi. Liên minh đối lập chính yếu của Syria cũng tố cáo Damascus không thực tâm làm cho hội nghị Vienna tuần trước thất bại, tẩy chay lời mời. Phe Kurdistan Syria cũng tẩy chay Sochi để phản đối Nga bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Afrin. Tại Sochi, mục tiêu đã được giới hạn ở mức độ thấp nhất là bàn về bản hiến pháp tương lai, mà không nói gì đến vai trò của Al-Assad cả. Cũng là vấn đề Syria nữa, là bản tin của LP 31 tháng 18 là cũng là đăng là Syria vòng đàm phán thất bại, cho nên tôi lướt qua. Và tiếp theo là cái tin lực lượng quân đội Syria tự do, trước kia là chống Assad, bây giờ đến ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ đúng là ta bản thù nó xoay tít rồi, thì tôi lướt qua thì cũng lại vấn đề Syria nữa này. Bản tin LP ngày 30 tháng 1 2018, quân chính phủ Syria chạm súng với lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib. Đấy là anh Syria với quân của anh Assad đã đụng độ với Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Ngày 29 tháng 1 2018, lực lượng chính phủ Syria và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên đã chạm súng với nhau ở khu vực tỉnh Idlib miền Bắc Syria. Không quân Nga cũng xuất trận để trợ giúp đồng minh Damascus. Theo tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria, quân đội Syria đã nã pháo vào đoàn xe của vũ trang của các quân đội đó, và va chạm đã xảy ra giữa hai bên. Các nguồn tin của Damascus và phe đối lập cho biết là không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích vào những vị trí của quân đội Syria. Những nguồn tin khác còn nói đến máy bay Nga cũng đã lâm trận thả bom cách đoàn xe khoảng 2 cây số để ngăn chặn đà tiến của Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn xe ra gì? Một đoàn quân xa 100 chiếc của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 15 chiếc xe tăng, đã tràn qua biên giới Syria, đi ngang qua khu vực phía bắc Idlib và tiến về đồi Al-Is, nhìn xuống các vị trí của quân đội Syria và đồng minh đóng dưới chân đồi, cách đó vài trăm mét. Bây giờ anh Thổ Nhĩ Kỳ làm dữ vậy. Mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ là ngăn chặn không cho quân đội Syria mở rộng chiến dịch tấn công về phía bắc tỉnh Idlib. Bây giờ lướt qua cái Syria, chúng ta đến Iran. Ông Donald Trump trước khi đắc cử, ông đã nói đến Iran, ông nói cái thỏa thuận hạt nhân với Iran là một thỏa thuận rất là tồi bại. Bây giờ nước Mỹ lấy được một cái mảnh của hỏa tiễn đội chiến ở Yemen đem về Mỹ, và bây giờ mời Liên Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc đến xem để chứng tỏ rằng Iran cung cấp vũ khí cho quân phiến quân Houthi ở Yemen. Ngày thứ hai, bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 1. Ngày thứ hai 29 tháng 1, các thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc đến thăm Washington để dự bữa ăn trưa làm việc với Tổng thống Donald Trump và đi xem một số bộ phận phi đạn được cho là của Iran. Vào lúc đó, Đại sứ Haley, đại sứ của Mỹ, đó, nói trang bị quân đội là bằng chứng không thể chối cãi được là Iran đã võ trang bất hợp pháp cho phiến quân Houthi tại Yemen. Hoa Kỳ đã cho thấy sẽ quy trách nhiệm cho Iran tại Liên Hợp Quốc vì vi phạm một lệnh cấm quốc tế cấm cung cấp vũ khí cho phiến quân Yemen. Đây là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của chính quyền của ông Trump trong phần còn lại của thỏa thuận hạt nhân năm Iran năm 2015, với nỗ lực đưa đến kết quả chống lại Tehran về thái độ tiêu cực khác trong vùng, bao gồm việc hỗ trợ cho các tổ chức như Houthi và Hezbollah tại Liban. Vào tháng 12 năm ngoái, bà Haley cáo buộc Tehran giấu giếm đằng sau thỏa thuận hạt nhân. Bà nói, có những điều họ đang làm trong khi chúng ta tất để nhìn về hướng khác. Những mảnh vỡ phi đạn được Ả Rập Xê Út và các tiểu cương quốc Ả Rập Thống Nhất cho mượn. Đây là hai nước lãnh đạo một liên minh chống Houthi. Các cuộc không kích kéo dài gần 3 năm đã gây nên cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại Yemen. Tổng thống Trump mời các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đến Tòa Bạch Ốc ăn trưa làm việc, điều ông đã làm hồi năm ngoái. Cố vấn an ninh quốc gia Mark Master sẽ đưa các thành viên hội đồng đi thăm Viện Bảo tàng Holocaust tại Washington. Theo như phái bộ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, những người này sẽ đi thăm một cuộc triển lãm về xung đột Syria có tên là Xin Đừng Quên Chúng Tôi. Bây giờ là từ anh Nga sang đến anh Tàu, tất cả những cái thò tay vào đâu là đang bị chưa đối phó thì đã vạch ra rồi. Bản tin ngày 31 tháng 1 2018 của đài Sputnik tiếng nói nước Nga đó nha, có tựa đề là Trung Quốc đầu tư vào lực lượng võ trang Afghanistan. Đại diện của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan, tướng Mohammad Ratmanet đã phủ nhận các thông tin về việc thành lập một căn cứ quân sự Trung Quốc trên lãnh thổ Afghanistan. Trong phần bình luận với Sputnik, ông lưu ý rằng vấn đề được đề cập đến không liên quan đến việc lập căn cứ quân sự, mà là việc đảm bảo hậu cần kỹ thuật của quân đội Afghanistan. Bashir Bijan, chuyên gia về các vấn đề chính trị của Afghanistan, thành viên của Đảng Quốc hội nghị quốc gia, đã bình luận với Sputnik của Nga về một số lý do tại sao Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ Afghanistan. Theo ông, trước hết, Trung Quốc tìm cách tự bảo vệ mình khỏi mối đe dọa phát sinh từ các nhóm khủng bố đang hoạt động tại Afghanistan. Trung Quốc cũng lo ngại về sự hiện diện cũng như mục đích của Mỹ tại Afghanistan. Ngoài ra, Trung Quốc cũng theo đuổi các mục tiêu kinh tế. Theo ông, Afghanistan là một trong những nước láng giềng mà Trung Quốc có mối quan hệ lâu đời, và đây cũng là lý do tại sao Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Afghanistan. Cái bọn Taliban, Afghanistan nó biên giới tới 7 nước. Bây giờ đến Pakistan. Bản tin ngày 30 tháng 1 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Pakistan và Trung Quốc triển lãm chung tại cảng Gwada, biển Ả Rập. Pakistan và Trung Quốc cùng nhau tổ chức triển lãm quốc tế lần đầu tiên về tầm quan trọng của cảng Gwada trong biển Ả Rập và khu kinh tế tự do của cảng này như là một trung tâm thương mại quốc tế mới nổi. Cảng thương mại nước sâu và ấm này trông ra con đường chở dầu và khí đốt bận rộn nhất thế giới được xây dựng và mở rộng với sự trợ giúp tài chính của Trung Quốc. Hơn 200 công ty Trung Quốc và Pakistan có mặt trong sự kiện ngày 29 tháng 1 tại Gwada, trong khi 6 tỉnh Trung Quốc cũng phái đại diện đến dự. Đại sứ Trung Quốc tại Islamabad, Diêu Tình, cho biết như vậy khi đọc diễn văn tại buổi lễ. Các nhà ngoại giao nước ngoài và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng được mời dự lễ khai mạc ngày triển lãm này. Tôi xin ghi chú nhắc nhở một chi tiết mà tôi nhớ là tuần trước chúng ta đã được biết rằng Pakistan bị Mỹ dọa cúp viện trợ. Và Pakistan nó là tay sai của tàu từ lâu rồi. Y như là thằng Bắc Triều Tiên, y như là thằng Việt Cộng vậy. Và bây giờ sau cái vụ mà nước Mỹ bắt được thằng Bin Laden ở tại Pakistan là anh phải nhượng bộ như Mỹ rất nhiều, bây giờ lại trở lại về, anh bị cúp viện trợ, dọa cúp viện trợ, anh trở lại bên tàu. Qatar là một trung tâm vận chuyển hàng hóa bằng tàu thuyền nối liền những vùng đất nằm sâu trong đất liền của miền Tây Trung Quốc, giúp Bắc Kinh con đường thương mại quốc tế ngắn hơn và an toàn hơn qua Pakistan. Nó bị chặn ở Biển Đông, nó bị chặn ở Ấn Độ Dương, bây giờ nó chạy sang Pakistan. Qatar được xem như cửa ngõ của hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, hay viết tắt là CPEC, một chủ điểm của sáng kiến vành đai và con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm xây dựng con đường tơ lụa mới để buôn bán trên đất liền và trên biển xuyên qua hơn 60 quốc gia châu Á, châu Âu và châu Phi. Trong CPEC, nhiều mạng lưới, đường xá, thông tin, đường rầy, khu kinh tế và các nhà máy điện được xây dựng và nâng cấp tại Pakistan với đầu tư của Trung Quốc vào khoảng 62 tỷ đô la. Các dự án trị giá khoảng 27 tỷ đô la đang được xây dựng hoặc đã hoàn tất, bao gồm những dự án năng lượng đã sớm sản xuất điện, tăng cường điện năng đã cần thiết cho lưới điện Pakistan. Trong lễ khai mạc, Thủ tướng Pakistan Sadiq Khan Abbasi nói CPEC là phần thấy được rõ ràng nhất của sáng kiến vòng đai và con đường của Trung Quốc. Ông nói thêm rằng dự án khổng lồ này sẽ phục vụ không những cho nhu cầu của nước ông mà còn cho nhu cầu của toàn vùng nữa. Cảng biển Ả Rập tọa lạc tại Baluchistan, thành phố lớn nhất của Pakistan, nơi có các phần tử hiếu chiến gồm nhà nước Hồi giáo và những phần tử nổi dậy không quan trọng khác, là thách thức an ninh chính cho CPEC. Thêm vào đó, hành lang này chạy xuyên qua phần kiểm soát của Pakistan thuộc vùng Kashmir bị chia cắt, khiến Ấn Độ, đối thủ của Pakistan, lại lên tiếng phản đối. Còn Hoa Kỳ nghi là Trung Quốc có thể biến Wada thành một căn cứ quân sự. Tuy nhiên, các giới chức Trung Quốc bác bỏ lo ngại này và vẫn xem CPEC thuần túy là một dự án hợp tác kinh tế, và Islamabad xem việc chống đối của Ấn Độ là có động cơ chính trị. Dĩ nhiên. Bây giờ đến Đông Nam Á. Bản tin ngày 30 tháng 1 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ thăm dò quan hệ với đơn vị quân đội Indonesia gây nhiều tranh cãi. Một số tổ chức nhân quyền quan ngại về mối quan hệ có thể có giữa quân đội Mỹ và một đơn vị lực lượng đặc biệt Indonesia vốn được xem có dính líu đến những vụ vi phạm nhân quyền tại Đông Timor, AC và Papua. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis tuyên bố sẽ thăm dò khả năng mở lại các mối quan hệ với đơn vị có tên là Kopassus, dù việc này hiện bị cản trở theo luật Leahy được Thượng nghị viện bang Vermont Patrick Healey thuộc Đảng Dân Chủ bảo trợ. Quy định là Bộ Ngoại giao và quân đội bị cấm không được hỗ trợ cho bất cứ lực lượng an ninh nước ngoài nào đã vi phạm nhân quyền mà không bị trừng phạt. Thượng nghị sĩ Leahy vào nói vào tuần trước rằng viện trợ của Hoa Kỳ truyền đạt tính chính đáng và thừa nhận có sự tôn trọng chung về công lý và nhân quyền. Câu hỏi Bộ trưởng Mattis cần trả lời là liệu chính phủ Indonesia đã trừng phạt các sĩ quan Kopassus đã ra lệnh và che giấu những tội phạm khủng khiếp này hay không? Và liệu các thành viên Kopassus hiện nay có chịu trách nhiệm về việc cai trị theo luật pháp hay không? Ông Andres H. Samsuno, một nhà nghiên cứu cao cấp của Human Rights Watch, nói tất cả các siêu cường, trong đó có Hoa Kỳ, có nghĩa vụ đạo đức làm cho thế giới chúng ta tốt đẹp hơn. Ông chỉ trích khả năng đối tác với Indonesia là khôi phục viện trợ cho Kopassus là tưởng thưởng cho Indonesia vì đã không làm gì cả. COPASUS viết tắt là Bộ Chỉ huy Lực lượng Đặc biệt theo tiếng Indonesia, được thành lập vào năm 1952 và hoạt động của lực lượng bao gồm chiến tranh không quy ước, phá hoại và tình báo. Lực lượng này nổi tiếng về những vi phạm nhân quyền tại Đông Timor trong thời gian Indonesia chiếm đóng đảo quốc này và bị chấm dứt vào năm 1999. Và cuộc bạo loạn chủng tộc năm 1998 tại Jakarta, khi COPASUS có liên hệ đến những vụ giết người và bạo động chống lại người Indonesia gốc Trung Quốc. Cái vụ này thì tôi có theo dõi. Tôi nghĩ rằng thì nước Mỹ chú ý đến Indonesia là vì những cái vụ mà tàn sát người Indonesia gốc Tàu. Lực lượng này mạnh nhất trong thời gian cai trị của nhà độc tài Suharto. Ông này bị lật đổ vào năm 1998 và kể từ đó vị thế của đơn vị này sụt giảm trong kỷ nguyên dân chủ. Ông Matis nói với các phóng viên tại Jakarta là quân đội sẽ duyệt lại các thủ tục để cứu xét việc mở lại các quan hệ với COPASUS. Chuyến đi của ông Matis đến Indonesia diễn ra sau khi ông đưa ra chiến lược củng cố quân đội các nước đồng minh để đối đầu với sức mạnh của Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, không chắc là Indonesia sẽ đứng về bên nào giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Dẫn đến Thái Lan thì sau khi vụ tranh chấp áo vàng với áo đỏ thì quân đội đảo tranh lập chính quyền và hứa là dân bầu cử tự do, dân chủ hóa chế độ, hứa cứ lùi thế là ngày đó lại. Bây giờ bản tin ngày 31 tháng 1 2018 của đài Á Châu Tự Do: Thái Lan cáo buộc 8 nhà hoạt động vi phạm lệnh cấm tụ họp. Nhóm 8 người này vào ngày 20 tháng 1 đã phát động chiến dịch tuần hành đi xuyên quốc gia nhằm phản đối quyết định trì hoãn cuộc tổng tuyển cử của chính phủ Thái. 8 người bị cáo buộc về đều thuộc mạng lưới có tên là People Go Network, do các nhà hoạt động và các nhà nghiên cứu khởi xướng. Vào ngày 27 tháng 1, nhóm người này đã tổ chức cuộc diễn hành có tên là WeWork ở trung tâm thành phố Bangkok. Reuters trích lời điều phối viên Supapon Malayhoy của mạng lưới People Go Network nói rằng, theo họ nghĩ, thì trong 3 năm qua, chính quyền quân sự Thái đã không minh bạch và không lắng nghe người dân. Do đó, họ tiến hành biểu tình với quyền tự do dân sự vốn có của người dân Thái. Bình luận về điều này, phát ngôn viên của chính quyền Thái Lan Winton Suvare cho rằng đó chỉ là ý kiến cá nhân của một số người đã có thành kiến. Nhóm luật sư nhân quyền của Thái Lan cho biết 8 nhà hoạt động bị cáo buộc phải trình diện trước một công tố viên nhà nước vào ngày 16 tháng 2. Vị này sẽ quyết định có đưa vụ việc ra tòa hay không. 52 nhóm hoạt động về quyền dân sự cho biết cáo buộc đưa ra với 8 nhà hoạt động trên là sự vi phạm các quyền cơ bản và quyền tự do. Một tuyên bố chung được đưa ra bởi nhóm này có nói rằng, trong ngoặc kép, cảnh sát, hoàng gia Thái Lan và chính phủ đã vi phạm những giá trị cơ bản, nguyên tắc và nhân quyền, và đề nghị những hành động này cần phải bị lên án. Bây giờ đến Campuchia, bản tin ngày 31 tháng 1, 2018 của Đài Á Châu Tự Do. 3 người Campuchia bị bắn chết. Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Kirk Chantarit nói với AFP rằng 3 người này gồm một sĩ quan quân đội, một nhân viên kiểm lâm và một nhân viên của Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Wildlife Conservation Society. Họ bị bắn chết khi đang trên đường rời khỏi khu bảo tồn động vật hoang dã có tên là Keo Seima ở tỉnh Mondulkiri ở mạn đông Campuchia. Ông Kirk Santarit còn cho biết cảnh sát nghi ngờ lực lượng biên phòng của Campuchia đã ra tay trong vụ việc này. Đây là lực lượng được chỉ định điều tra một chiếc cưa xích bị đánh cắp. Ông nói thêm rằng các nhà chức trách vẫn đang điều tra vụ việc và tìm kiếm nghi phạm. Ông Keo Sophik, người đứng đầu bộ phận môi trường tỉnh Mondulkiri, cũng xác nhận có 3 người tử vong và nói rằng họ bị giết cách khoảng 5 cây số từ nơi họ tịch thu chiếc cưa xích của 8 người khai thác gỗ lậu gần biên giới Việt Nam. Lâm tặc. Bây giờ đến Đông Á. Tin cờ Reuters được Tiếng nói Hoa Kỳ đăng lại ngày 41 tháng 1, 18. Triều Tiên chưa có phi đạn ICBM đầy đủ. Chương trình hạt nhân của Triều Tiên có những bước tiến đáng kể trong những tháng gần đây, nhưng nước này chưa chứng tỏ được là đã có được tất cả các thành phần của một phi đạn đạn đạo liên lục địa ICBM, bao gồm, quan trọng nhất là bộ phận trở lại bầu khí quyển không bị hư hại. Đây là Phó Chủ tịch Bộ Tham mưu Hỗn hợp Quân đội Mỹ cho biết như thế. Nhận xét của Đại tướng Không quân Paul Sanva xác nhận đánh giá của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis vào tháng 12 năm ngoái là ICBM của Triều Tiên không là một đe dọa sắp xảy ra đối với Hoa Kỳ. Tướng Sanva nói lãnh đạo Triều Tiên chưa chứng tỏ được công nghệ đốt nóng và nhắm mục tiêu cùng phi đạn trở lại bầu khí quyển mà không bị hư hỏng. Tháng 11 năm ngoái, Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm thành công một loại ICBM mới có thể bắn tới đất liền hoặc Mỹ. Và giới chuyên môn nói, dữ liệu thu thập được từ cuộc thí nghiệm dường như hỗ trợ cho tuyên bố này. Tướng Sanva nói nếu xung đột bùng nổ, có phần chắc Mỹ sẽ không thể có được chỉ dấu sớm về việc Triều Tiên phóng phi đạn. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 31 tháng 1, 2018. Trump gọi lãnh đạo Triều Tiên là đồi bại và cảnh báo về mối đe dọa phi đạn. Trong diễn văn tình trạng liên bang đầu tiên của mình trước Quốc hội Hoa Kỳ, những ngôn từ cứng rắn của ông Trump nhấn mạnh những căng thẳng tiếp diễn, dù gần đây có những cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã dẫn đến việc Bình Nhưỡng đồng ý tham gia Thế vận hội mùa đông vào tháng sau ở Hàn Quốc. Đến nghe bài diễn văn trong tư cách khách mời của ông Trump, có cha mẹ của Otto Warmer, sinh viên người Mỹ tử vong vào tháng 6 ngay sau khi anh được Triều Tiên thả ra trong tình trạng hôn mê. Ông Trump nói, tối nay chúng tôi cam kết tôn vinh ký ức về Otto với toàn bộ quyết tâm của Mỹ. Và trong cái bản diễn văn đó thì ông Trump nói chúng ta tiến hành một chiến dịch gây áp lực tối đa để ngăn chặn việc là Triều Tiên có một phi đạn hạt nhân. Nhưng mà ông nói rằng chúng tôi cam kết tôn vinh ký ức cho Otto và quyết tâm của Mỹ. Tuy nhiên ông không nói cụ thể muốn kiềm chế thì Bắc Triều Tiên ra sao. Chính quyền Trump đã nhiều lần nhấn mạnh ưu tiên của mình đối với một giải pháp ngoại giao cho căng thẳng với Triều Tiên, trong khi nói rằng tất cả các lựa chọn đều được đem ra cân nhắc. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết các cuộc tranh luận nội bộ về hành động quân sự, bao gồm cả khả năng một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào một địa điểm hạt nhân hoặc phi đạn, đã mất đà trong những tuần gần đây sau những cuộc đàm phán Bắc Nam trước Thế vận hội. Đây, đài RFP Pháp thì ngày 31 tháng 1, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ gây áp lực tối đa với Bình Nhưỡng, cũng lại nhắc bài diễn văn đầu tiên. Và bản tin cũng nhắc lại rằng CIA của Mỹ nói là Bắc Triều Tiên có khả năng tấn công hạt nhân của Mỹ. Theo AP hôm qua 30 tháng 1, trong một trả lời phỏng vấn đài BBC, giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA ông Mike Pompeo khẳng định tình báo Hoa Kỳ đã nắm khá rõ khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo CIA dự báo Bình Nhưỡng có đủ thực lực dùng tên lửa liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân tấn công nước Mỹ chỉ trong vòng một vài tháng tới. Trong khi đó, về phần mình, Phó Tư lệnh Liên quan Hoa Kỳ tướng Paul Sanva nhận xét là cho dù chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên đã có nhiều tiến bộ trong tháng gần đây, nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Bình Nhưỡng làm chủ được toàn bộ các công nghệ chủ chốt của tên lửa liên lục địa, đặc biệt công nghệ bảo vệ đầu đạn hạt nhân trong giai đoạn tái nhập khí quyển trái đất. Tướng Mỹ không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng đã nắm được công nghệ này, nhưng không thể hiện. Và một ứng cử viên đại sứ Mỹ ở Hàn Quốc đã bị loại là vì tỏ ra ôn hòa với Bắc Triều Tiên. Theo Reuters hôm qua 30 tháng 1, 2018, một giới chức Hoa Kỳ thông báo ứng cử viên số 1 vào chức đại sứ Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, nhà ngoại giao Victor Cha, không còn nằm trong danh sách để xem xét. Vài giờ trước diễn văn về tình trạng liên bang của Tổng thống Trump, báo Washington Post đăng tải ý kiến của nhà ngoại giao nói trên. Theo ông, một cuộc tấn công quân sự phủ đầu của Mỹ nhắm vào Bắc Triều Tiên không phải là biện pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, và có nguy cơ làm chiến tranh bùng nổ, khiến hàng trăm nghìn người Mỹ thiệt mạng. Có lẽ vì thế cho nên ông không được làm đại sứ nữa. Bây giờ đến anh Tàu với Đài Loan là căng thẳng từ khi bà Thái Anh Văn lên làm tổng thống. Và trước đây thì một nhà hoạt động dân sự của Đài Loan ở Tàu đã bị bắt giam. Bây giờ bản tin ngày 30 tháng 1 2018 là Trung Quốc không cho vợ nhà hoạt động Đài Loan thăm chồng. Ông Lý Minh Chí bị Trung Quốc bắt, một nhân viên của tổ chức phi chính phủ hiện đang bị chính phủ Trung Quốc bắt giam. Ông Lý bị bắt trong chuyến sang Đại Lục hồi tháng 3 năm ngoái và đã bị một tòa án ở tỉnh Hồ Nam kết án 5 năm tù về tội lật đổ nhà nước, y hệt Việt Nam. Vợ của ông bà Lý Chí Nhiêu đã nhận được thông báo thăm viếng chồng từ nhà tù Chi Sàn, tỉnh Hồ Nam, nhưng khi xuất cảnh, bà lại được thông báo không thể lên máy bay do thiếu giấy phép đi lại cần thiết tại Đại Lục. Chính quyền Đài Loan ngay lập tức đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc phải cấp giấy tờ cần thiết cho bà. Trong một tuyên bố mới đây của Hội đồng các vấn đề Đại Lục, cơ quan liên lạc chính thức với Bắc Kinh, cơ quan này cho rằng đáng tiếc khi Trung Quốc lại không cho phép bà Ly lên máy bay sang Trung Quốc thăm chồng vào ngày 30 tháng Giêng. Quyền thăm viếng là quyền cơ bản của con người. Ông Lý Minh Chí đã thừa nhận cáo buộc trong phiên xử ông hồi tháng 9, nói rằng ông đã viết và phân phát các bài báo trực tuyến nhằm chỉ trích Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc và thúc đẩy dân chủ. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Nhân quyền Đài Loan, ông đã chia sẻ kinh nghiệm dân chủ của Đài Loan với bạn bè Trung Quốc của mình qua mạng trong nhiều năm và thường gửi sách cho họ. Bà Ly, người đã xăm tên chồng trên cái tay mình trước phiên xử, đã kêu gọi hỗ trợ ở nước ngoài và làm chứng tại phiên điều trần của Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 5 năm ngoái. Trung Hoa lục địa với Đài Loan bắt đầu căng thẳng. Ngày 31 tháng 1 2018, tư đàn tin của đài VOA tiếng nói Hoa Kỳ, Trung Quốc hủy chuyến bay vì tranh cãi với Đài Loan. Hai hãng hàng không Eastern Airlines và Xiamen Airlines của Trung Quốc ngày 30 tháng 1 cho biết đã hủy bỏ 176 chuyến bay hai chiều đến Đài Loan đã được bổ sung vào lịch bay để đáp ứng nhu cầu Tết âm lịch trước những tranh cãi giữa Bắc Kinh và Đài Loan về đường bay. Trong những tuyên bố riêng, hai hãng hàng không nói họ không có cách lựa chọn nào khác là hủy bỏ các chuyến bay sau khi cho biết là nhà cầm quyền Đài Loan từ chối chấp thuận các chuyến bay này. Chính phủ tự trị Đài Loan đã từ chối không chấp thuận đơn của China Eastern và Xiamen Airlines, do China Southern Airlines chiếm đa số cổ phần, xin bổ sung chuyến bay nhân dịp Tết âm lịch. Đài Loan đã tỏ bày quan ngại là những đường bay mới quá gần với đường bay hiện hữu nối liền các phi trường với hai nhóm đảo do Đài Loan kiểm soát nằm gần Trung Quốc và là một mối đe dọa đối với sự an toàn của các chuyến bay. Còn Trung Quốc thì nói không có đe dọa an toàn nào cả. Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh bướng bỉnh và các quan hệ đã nguội lạnh kể từ khi Tổng thống Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân Tiến có khuynh hướng độc lập lên nắm quyền vào năm 2016. Hãng hàng không China Eastern xin lỗi khách hàng và nó sẽ trả tiền lại và đặt lại vé cho những người nào đã mua vé trên các chuyến bay bị hủy. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo tại ngày 31 tháng 1 tại Đài Bắc, ông Bộ trưởng Giao thông Đài Loan Hồ Chen Tan nói Đài Loan không buộc các hãng không này hủy chuyến bay. Với giá vé tăng trước Tết âm lịch, Bộ Giao thông Đài Loan cho biết sẽ cố gắng giúp người Đài Loan trở về nhà trong dịp Tết. Thêm vào những chuyến bay trực tiếp, người Đài Loan và Trung Quốc có thể quá cảnh về nhà qua đường hướng Hồng Kông hay Macau, hay đi phà từ tỉnh Phúc Kiến đến nhóm đảo Kim Môn Mã Tổ do Đài Loan kiểm soát, rồi dùng các chuyến bay nội địa mà trở về Đài Loan. Bây giờ Đài Loan với lục địa căng thẳng hơn nữa, bản tin ngày 31 tháng 1 2018 của đài RFI Pháp. Đài Loan tập trận bắn đạn thật mô phỏng cuộc phản công chống đổ bộ. Quân đội Đài Loan vào hôm qua 30 tháng 1 2018 đã tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật mô phỏng một chiến dịch đối phó với một cuộc tấn công đổ bộ lên đảo. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc càng lúc càng gia tăng sức ép lên chính quyền Đài Bắc. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, cuộc tập trận huy động cả 3 binh chủng hải lục không quân với máy bay do thám được cử theo dõi tàu địch đang tiến lại gần đảo, trong lúc xe tăng nã pháo và lực lượng đối địch đổ bộ lên cảng Hoa Liên, bờ biển phía đông Đài Loan, nhìn ra Thái Bình Dương. Trực thăng chiến đấu cũng lâm trận khả thả tín hiệu giả để đánh lừa đối phương, và chiến đấu cơ F-16 mô phỏng các thao tác oanh kích để hỗ trợ cho binh lính ở dưới đất đang chiến đấu với quân thù cho có kép, đội mũ đỏ để dễ phân biệt. Bộ Quốc phòng Đài Loan không nói rõ là kịch bản thao diễn thường niên này là dàn dựng một cuộc xâm chiến từ phía Trung Quốc, nhưng cho biết mục tiêu nhằm chứng tỏ quyết tâm của Đài Loan bảo vệ an ninh đất nước và hòa bình ở eo biển Đài Loan. Từ khi bà Thái Anh Văn lên nhậm chức Tổng thống Đài Loan, quan hệ Bắc Kinh và Đài Bắc đã căng thẳng hẳn lên. Tổng thống Đài Loan vào tháng qua đã lên tiếng cảnh báo về hành vi bành trướng quân sự của Trung Quốc với liên tiếp nhiều vụ phô trương sức mạnh không quân và hải quân chung quanh đảo. Đài Bắc còn phản đối việc Trung Quốc mở những hành lang hàng không mới trên bên trên eo biển, bị cho là nguy hiểm và có ý đồ chính trị. Chính quyền Đài Loan rất bực tức vì không được tham khảo ý kiến trước của Bắc Kinh. Bây giờ đến Philippines. Bản tin ngày hôm nay 31 tháng 1 của Đài Á Châu Tự Do. Philippines đưa máy bay ra bãi cạn Scarborough. Quân đội Philippines hôm 31 tháng 1 đưa một máy bay do Nhật Bản tặng bay qua khu vực bãi Scarborough thuộc nước này, nhưng hiện đang do Trung Quốc chiếm giữ. Tư lệnh khu Bắc Luzon của quân đội Philippines cho biết, chiếc máy bay Beechcraft King Air C-90 đã bay ở độ cao chỉ khoảng 240m xung quanh khu vực bãi cạn Scarborough trong lần thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của máy bay này do Hải quân Philippines tiến hành. Philippines đã phát hiện 9 tàu Trung Quốc trong khu vực, bao gồm 4 tàu tuần duyên của Trung Quốc và 4 tàu cá của Philippines. Tuy nhiên, theo tuyên bố của tư lệnh khu vực Bắc Luzon, phía Trung Quốc đã không có bất cứ động thái nào đối với máy bay của Philippines. Điều này khác hẳn với những gì mà Trung Quốc thường làm từ trước đến nay khi gặp các tàu hay máy bay nước ngoài vào khu vực mà Trung Quốc đòi chủ quyền. Hồi đầu tháng này, khi tàu chiến Mỹ đi qua bãi Scarborough, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối và nói rằng nước này sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền của mình. Vào năm 2012, Trung Quốc đã chiếm lấy bãi Scarborough từ Philippines. Bãi Scarborough chỉ cách đảo Luzon của Philippines khoảng 200 km, nhưng cách Trung Quốc tới 600 km. Tư lệnh vùng Bắc Luzon của Philippines nói quân đội Philippines sẽ sử dụng tất cả những nguồn lực sẵn có để bảo vệ chủ quyền của nước này và quyền chủ quyền trên các vùng biển. Tin đọc nhanh của đài RFI Pháp ngày 31 tháng 1. Liên Âu áp thuế hải quan lên sản phẩm ống cống của Trung Quốc. Ủy ban châu Âu hôm qua đã áp đặt mức thuế từ 15,5% đến 38,1% lên nhiều loại mặt hàng của Trung Quốc, nhất là các tấm chắn miệng cống, nắp cống, ống cống. Quy định này có hiệu lực ngay từ hôm nay, 31 tháng 1, 2018, và kéo dài trong 5 năm. 7 nhà sản xuất châu Âu đã khiếu nại Trung Quốc cạnh tranh bất chính về các sản phẩm loại này. Thế, tất cả là đối phó với tàu với Nga như thế nào trên khắp thế giới. Bản tin của đài BBC ngày 30 tháng 1 năm 2018. Michael Pompeo, Trung Quốc là đe dọa lớn nhất cho Mỹ. Ông Pompeo là giám đốc CIA của Mỹ. Những nỗ lực ngầm của Trung Quốc để xâm nhập vào khuynh đảo phương Tây được nhìn nhận giống như mối đe dọa lật đổ đến từ Nga. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA Mike Pompeo nhấn mạnh, trước khi trở thành giám đốc của CIA, ông Mike Pompeo từng là một nghị sĩ theo trường phái cứng rắn của Đảng Cộng Hòa. Trả lời BBC News, ông Pompeo cho biết, hãy nghĩ về quy mô của hai nền kinh tế. Trung Quốc rõ ràng có sức ảnh hưởng hơn lớn hơn Nga khi thực hiện sứ mệnh đó. Trung Quốc có mặt khắp nơi. Ông nhấn mạnh là các quốc gia cần hợp tác cùng nhau để ngăn cản các nỗ lực của Trung Quốc tạo ra ảnh hưởng lên phương Tây. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Gordon Correa của BBC News, ông Pompeo cũng tiên liệu được việc Nga sẽ cố gắng cản trở các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ vào tháng 11 năm 2018. Ông nhấn mạnh, tôi lường trước được việc Nga sẽ cản trở cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, nhưng tôi tự tin Mỹ sẽ có được một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Chúng ta sẽ có những hành động mạnh mẽ cứng rắn để những tác động của Nga với các cuộc bầu cử sẽ không thành công. Bây giờ đến anh Tàu, anh phản ứng về Mỹ. Bản tin ngày 31 tháng 1, 2018, Bắc Kinh sẽ trả đũa nếu Trump có hành động về thương mại. Đây là bản tin của là Tiếng Nói Hoa Kỳ. Người đứng đầu một tổ chức doanh thương Mỹ ngày 30 tháng 1 cho biết các giới chức Trung Quốc đã khuyến cáo ông rằng sẽ có trả đũa nếu Tổng thống Donald Trump đưa ra những biện pháp điều chỉnh thương mại trong các tranh chấp về công nghệ thép và những vấn đề khác. Bản tin không nói cái ông đứng đầu ra tổ chức doanh thương là ai cả. Các giới chức không cho biết chi tiết về chuyện gì có thể kéo theo hành động đáp trả hay điều gì Bắc Kinh có thể làm. Ông William Jarrett, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc nói, phát biểu trong một cuộc họp báo, ông không xác nhận tên họ của giới chức phía chính Trung Quốc đã đưa ra lời khuyến cáo và cho biết họ trao đổi với nhau về khả năng Hoa Kỳ có hành động một cách bao quát chứ không phải các trường hợp thương mại đơn lẻ. Ông Trump đã cho phép tăng thuế quan đối với nhôm của Trung Quốc, máy giặt và những hàng hóa khác mà Washington cho rằng bán giá thấp ra nước ngoài. Nhà cầm quyền Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu Bắc Kinh có làm hại các công ty Mỹ bằng cách áp lực để những công ty này chuyển giao công nghệ hay không. Bộ Thương mại Trung Quốc trước đây nói Bắc Kinh sẽ quyết tâm bảo vệ những quyền lợi của họ nếu ông Trump tiến hành trừng phạt. Một giới chức khác của Phòng Thương mại, ông Lester Ross nói, tổ chức này được cho biết là Washington đang chuẩn bị loan báo kết quả điều tra về công nghệ sau khi ông Trump đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội Mỹ tối 30 tháng 1. Các biện pháp trả đũa của Trung Quốc có thể nhắm vào những khu vực như xuất khẩu nông sản và máy bay của Mỹ. Ông Ross nói thêm là Bắc Kinh cũng có thể đưa ra các biện pháp chống phá giá hay mở các cuộc điều tra khác về hàng hóa của Mỹ. Các công ty Mỹ muốn tránh một cuộc chiến tranh thương mại, nhưng tin rằng đối thoại với Bắc Kinh không mấy mang lại một mối quan hệ công bằng dựa trên đối xử hỗ trợ. Đấy là ông Jared, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ nói. Anh Tàu bây giờ dãy dụa. Bản tin ngày 31 tháng 1 của Đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc yêu cầu hãng Nhật hủy catalog có vấn đề bản đồ. Cái catalog của hãng thương mại và cái bản đồ không ghi theo ý của nó cũng phản đối. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 31 tháng 1 lên tiếng yêu cầu các công ty nước ngoài phải tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc sau khi công ty bán lẻ Muji của Nhật Bản bị Trung Quốc yêu cầu phải hủy những catalog có hình ảnh và thông tin mà Bắc Kinh cho là sai về Đài Loan và quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông. Cơ quan phụ trách vấn đề giám sát của Trung Quốc cho rằng một bản đồ vị trí các cửa hàng của Muji trong một catalog đồ nội thất được phát ở thành phố Trùng Khánh đã không có hình ảnh quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Ngoài ra, cơ quan này cũng cho rằng bản đồ của Muji cũng mắc sai lầm nghiêm trọng về Đài Loan, nhưng không nói cụ thể đó là sai lầm gì. Muji không phải là công ty nước ngoài đầu tiên tại Trung Quốc gặp rắc rối với vấn đề thông tin và hình ảnh chủ quyền của Trung Quốc. Trước đó, khách sạn Marriott cũng bị Trung Quốc ra lệnh phải đóng trang web của mình ở Trung Quốc một tuần lễ sau khi công ty này gọi Đài Loan và Hồng Kông là những nước độc lập trong một điều tra gửi đi cho khách sạn. Hãng thời trang Zara, hãng hàng không Delta Airlines và hãng sản xuất thiết bị y tế Medtronic trước đó cũng đã phải xin lỗi sau khi bị Trung Quốc chỉ trích vì gọi Đài Loan là một nước độc lập trên các website của những hãng này. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của mình, chỉ chờ ngày được thống nhất theo chính sách một nước Trung Hoa. Hiện có 20 nước trên thế giới công nhận Đài Loan là quốc gia độc lập. Thì là vấn đề Biển Đông. Bản tin ngày 30 tháng 1 của Đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc đưa máy bay quân sự ra đá chữ thập. Trung Quốc đưa nhiều máy bay vận tải quân sự YKS-7 đến đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa, hiện đang tranh chấp với Việt Nam. Báo Thanh Niên Online vào ngày 30 tháng Giêng vẫn dẫn nguồn từ mạng Sohu như vừa nêu. Bản tin của báo Thanh Niên Online cho biết Trung Quốc tiếp tục xây dựng cơ sở phi pháp, bao gồm radar tần số cao trên các đảo ở Biển Đông. Theo hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy, Trung Quốc đã xây nhiều trạm radar, kho đạn dược, tòa nhà hành chính trên các đá Subi, Vành Khăn và chữ thập thuộc Trường Sa, và đảo Cây, đảo Bắc và đảo Chi Tôn thuộc Hoàng Sa, mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền. Riêng đá chữ thập, tổng diện tích xây dựng các công trình lên tới 11 hectare, trong đó có 2 nhà chứa máy bay, và mới đây nhất, Trung Quốc đưa nhiều máy bay vận tải quân sự YKS-7 đến đây. Trong khi đó thì Mỹ đã đi một vài nước cờ ở Việt Nam, làm cho anh tàu ấy cũng nhột. Bản tin ngày 30 tháng 1, 2018 của Đài RFI Pháp. Chuyên gia Trung Quốc 2. Việt Nam và Mỹ không nên vượt làn danh đỏ tại Biển Đông. Mỹ và Việt Nam không nên vượt làn danh đỏ để khiêu khích Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, và Bắc Kinh có khả năng chống lại bất kỳ động thái gây hấn nào. Trên đây là lời đe dọa của các chuyên gia Trung Quốc được đăng trên Hoàn Cầu Thời Báo trong bối cảnh hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson dự kiến sẽ tới Việt Nam vào tháng 3, 2018. Lý Khiết, một chuyên gia hải quân của Bắc Kinh, ngày 29 tháng 1, 2018, phát biểu với Hoàn Cầu Thời Báo rằng, so với các quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc trong khu vực, Việt Nam là nước có khả năng quân sự tốt nhất. Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam trở thành lực lượng mạnh nhất và Washington có thể tin cậy để chống lại Trung Quốc trên Biển Đông. Còn theo giáo sư Thẩm Thế Thuận, một chuyên gia châu Á-Thái Bình Dương tại Học viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc, Việt Nam cũng cần phải dựa vào ảnh hưởng của Hoa Kỳ để tăng cường tiếng nói trong cộng đồng quốc tế và kiềm chế Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia Trung Quốc, hợp tác quân sự của hai nước ở Biển Đông không nên vượt quá làn danh đỏ để vi phạm lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Và vì mối quan hệ của Việt Nam và Mỹ với Trung Quốc đang trên đà tích cực với sự tin tưởng ngày càng gia tăng. Các chuyên gia Trung Quốc cũng khuyến cáo dù không cần lo lắng về kế hoạch tàu bay, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson tới Việt Nam, nhưng Bắc Kinh nên cảnh giác trước mọi hành động, mọi động thái của Mỹ trong khu vực và kiên quyết chống lại bất kỳ động thái gây hấn nào để bảo vệ chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc. Đây, anh tàu bắt đầu cảnh cáo là đừng có vượt lãnh đỏ là vì cái tin này. Bản tin ngày 30 tháng 1, 2018 của Đài Tiếng Nói Nước Nga, Sputnik News. Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ có gì lạ? Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đến thăm Việt Nam, nơi ông được đón tiếp bằng các giao thức vinh dự cần thiết. Ở đâu ra cái chữ giao thức thế? Ngoài các cuộc hội đàm với đối tác, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, ông Mattis đã được Tổng Bí thư Trọng, Chủ tịch Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp. Các vị đại diện cấp cao của cả hai bên bày tỏ sự hài lòng với mức độ quan hệ giữa Việt Nam Hoa Kỳ và khuyến khích tiếp tục sự hợp tác đó. Rõ ràng các bên đã cần phải thảo luận về các vấn đề quốc phòng và an ninh. Bình luận viên của Sputnik Piotr Svetov đặt câu hỏi liệu cuộc gặp gỡ có mang tính đột phá hay không, hoặc ít nhất có xảy ra một sự chuyển động mới nào thế này. Nhưng đây là điều mà các vị cựu bộ trưởng quốc phòng hai nước đã nhất trí từ mùa hè năm ngoái khi ông Ngô Xuân Lịch đến thăm lầu Năm Góc. phía Việt Nam bàn giao cho phái đoàn Mỹ một số hiện vật liên quan đến lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Ở đây cũng vậy, không có gì mới mẻ. Hợp tác về vấn đề này đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Người Mỹ hứa hẹn sẽ tiếp tục làm sạch sạch tác động của chất màu cam trên khu vực xung quanh sân bay Biên Hòa. Có vẻ như Bộ trưởng Mattis đã không đưa ra bất kỳ đề xuất nghiêm túc mới nào cho Việt Nam. Đúng thế. Chính ông ta cũng thừa nhận rằng đã bay sang Việt Nam để ngồi và lắng nghe các đồng nghiệp Việt Nam của mình. Tại Hà Nội, ông Mattis đến thăm chùa Trấn Quốc, nói chuyện với các nhà sư và sau đó bày tỏ ấn tượng của mình với dòng chữ: thật là đẹp, thật là yên tĩnh, điều này bắt tôi phải đắm sâu và suy ngẫm. Và có lẽ Bộ trưởng Mỹ bị ảnh hưởng bởi hai mốc ngày tháng quan trọng trong lịch sử quan hệ Mỹ và Việt Nam được kỷ niệm trong những ngày này. Đó là 45 năm ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam, và 50 năm chiến dịch Tết Mậu Thân, khi những người yêu nước Việt Nam, tiếng nói nước Nga nó phải gọi Việt Cộng là những người yêu nước Việt Nam đó, tấn công các cơ sở Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Rồi. Như thường nói, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có vẻ mờ nhạt trong chuyến thăm Việt Nam của ông ta, đặc biệt trong bối cảnh chuyến thăm trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, trong đó đã đưa ra cho phía Việt Nam các đề xuất nghiêm túc nhằm phát triển hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Dĩ nhiên là anh chỉ nói nước Nga, anh phải là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mờ nhạt chứ không Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Bây giờ đến bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 1 2018, nói về chuyện Hoa Kỳ Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam đối thoại chính trị an ninh. Đại sứ Tina Kaidanov, phó trợ lý ngoại trưởng thứ nhất phụ trách các vấn đề chính trị quân sự Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hôm 30 tháng 1 đã bắt đầu cuộc đối thoại chính trị an ninh quốc phòng Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 9 tại Hà Nội. Thông tấn xã Việt Nam cho biết đại sứ Kaidanov và thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc đã đồng chủ trì cuộc đối thoại thường niên giữa hai nước để thảo luận về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế, cùng quan tâm với sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao, Công an, Bộ Công an, Quốc phòng Việt Nam. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói các nội dung thảo luận sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác song phương và thể hiện rõ cam kết của Washington trong việc bảo đảm hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Báo Việt Nam trích lời Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển ổn định, sâu rộng và hiệu quả trên cơ sở, nghe quan trọng nên nó luôn luôn nhắc nhở, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Ai mượn anh Việt Cộng cái tôn trọng thể chế chính trị của Mỹ, bây giờ nữa là tôn trọng thể chế chính trị của nhau, góp phần duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển cho khu vực châu Á Thái Bình Dương. Trước đó chiều ngày 29 tháng 1, bà Kaidanov có cuộc gặp với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, bây giờ mới thấy anh Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói các cuộc thảo luận tại Việt Nam sẽ càng đẩy mạnh quan hệ song phương đang phát triển mạnh mẽ giữa Việt Nam và Mỹ, phản ánh sự cam kết chung của hai nước nhằm đảm bảo một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thả an ninh. Chuyến công du Việt Nam của đại sứ Kaidanov kéo dài đến ngày 4 tháng 2 với các điểm đến dự kiến lần lượt là Hà Nội, Quảng Trị và Huế. Bà Kaidanov cũng sẽ đến thăm các dự án khảo sát, rà phó bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, gặp gỡ đại diện cảnh sát biển Việt Nam. Truyền thông Việt Nam nói hai bên nhất trí sẽ tiến hành đối thoại chính trị an ninh quốc phòng lần thứ 10 tại thủ đô Washington DC. Hôm nay là lần thứ 9, sẽ còn lần thứ 10 nữa. Sau chuyến thăm Việt Nam, đại sứ Kaidanov sẽ cùng phái đoàn Hoa Kỳ sang Singapore dự cuộc triển lãm Singapore về Air Show. Mỹ bắt đầu đi cờ Việt Nam. Tiếp theo, bản tin ngày 30 tháng 1 2018 của Việt Nam Express. Ở trong nước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dâng hương tại chùa Trấn Quốc. Lần trước ông Obama thì đến cái chùa Tàu Đài, bây giờ chùa Trấn Quốc là có ý nghĩa chống tàu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm nay đến thăm tòa chùa Trấn Quốc, ngôi chùa cổ nhất của Hà Nội. Đi cùng ông có đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Clinton Brink. Tại đây, nhà sư trụ trì Chuyển Thiên Quốc đã tiếp đón và giới thiệu ông với ông Baptist cùng đại sứ Clinton Brink về lịch sử và cảnh quan của chùa. Hai quan chức Mỹ sau đó dâng hương tại chùa Trấn Quốc. Sự kiện này diễn ra trước khi ông Baptist dự lễ đón của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Bộ Quốc phòng. Hai bên dự kiến thảo luận về tự do hàng hải trên Biển Đông và vấn đề Triều Tiên. Trước khi đến Hà Nội, ông Baptist đã nói với các phóng viên rằng ông cảm ơn Việt Nam vì đã ủng hộ lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc với Triều Tiên. Bộ trưởng Baptist đặt chân đến Hà Nội chiều qua, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài đến ngày 26 tháng 1. Ông đã đến thăm cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, DPAA. Việt Nam là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Á kéo dài một tuần của ông Baptist. Lầu Năm Góc nhấn mạnh chuyến thăm nhằm tái khẳng định cam kết lâu dài của Mỹ với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cái những cái chi tiết cuối cùng mới là đáng chú ý. Nhớ đây này. Chùa Trấn Quốc nằm ở bán đảo phía đông của Hồ Tây Hà Nội, được xây dựng từ thời vua Lý Nam Đệ. Lúc đầu chùa có tên là Khai Quốc, là lúc đầu mở nước nhé. Đến năm Lê Đại Bảo 1440 Lê Thái Tông đổi quốc hiệu là An Quốc, lúc đầu là mở nước trong An Yên nước. Và đến đời Lê Hy Tông 1675-1705 chùa đều đổi tên là Trấn Quốc, nghĩa là giữ nước. Giữ nước chống lại ai? Có phải chống lại đường tàu không? Đóng cái màn kịch thoát dung sẽ để xem nó sẽ diễn tới đâu. Trong khi đó thì một anh thầy giáo Mỹ dạy tiếng Mỹ ở Việt Nam, anh này biết tiếng Việt, anh phát biểu làm sao mà bị phạt. Bản tin ngày 30 tháng 1 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: thầy giáo Mỹ xúc phạm tiếng giáp có thể bị phạt đến 50 triệu đồng. Ông Daniel Hauer, thầy giáo người Mỹ, bị chính quyền Việt Nam triệu tập chiều ngày 31 tháng 1, có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồng vì xúc phạm cố đại tướng Võ Nguyên Giáp trên mạng Facebook. Báo Người Lao Động loan tin ông Daniel Hauer cùng vợ chiều ngày 30 tháng 1 đã đến Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin Truyền thông để làm việc theo giấy mời của cơ quan này về những bình luận xúc phạm tiếng giáp. Tờ báo này trích lời ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, nói ông Daniel Hauer đã nhận thức được hành động không chuẩn mực của mình. Ông vô cùng ân hận và gửi lời xin lỗi sâu sắc. Anh quen ở nước Mỹ phê bình chỉ trích hay là diễu cợt với các nhân vật thì đâu có gì, mà sang Việt Nam tại cái trò đó thì bị nó bắt lỗi. Bây giờ cái câu đó là câu gì thì không thể nói. Nếu là không đăng lời của Daniel chiếu theo các quy định sử dụng ngôn ngữ của đài. Báo trong nước nói câu phát biểu của Daniel nếu được dịch ra mang một hàm ý khá tục tĩu, đặc biệt là đụng chạm đến vị tướng tài được cả dân tộc Việt Nam tôn kính. Vì thế đã nhanh chóng phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ dữ dội từ cộng đồng mạng Việt Nam. Chiều hôm sau đó, một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định cơ quan này không trục xuất ông Daniel Hauer. Bây giờ ở Việt Nam, ở một cái xã hội hỗn loạn về khủng hoảng về xảy giá trị, nó xảy ra những chuyện rất là tức cười. Tuần vừa qua thì chúng ta thấy cái đội đá bóng của Việt Cộng đi dự cái giải và vào được đến bán kết ở trong nước Hò Reo và vào trận chung kết, tuy rằng là không được, không thắng, chỉ là huy chương bạc thôi, nhưng mà từ giới trẻ Việt Nam là hoan hô nhiệt liệt, và nhà nước thì tổ chức một chuyến bay riêng để đi đón các cầu thủ đó. Và trong cái chuyến bay đó thì cho các tiếp viên nhảy cỡn lên là mặc vào, không hiểu là cái nước Việt Cộng này cái văn hóa nó như thế nào. Khi mà tiếp các phái đoàn của APEC 2017 cũng thế, là các tiếp viên trong ăn uống cũng lại mặc yếm hở ra, hở gần ngực ra. Bây giờ để đi đón cái đoàn này, và tôi đem cái bản tin này vào đây để tổng hợp để có một bằng chứng rằng cái tâm lý xã hội văn hóa ở Việt Nam nó bị phá sản đến mức độ nào, không thể tưởng tượng được. Là khi mà tên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang Mỹ, nó có nói rằng đi về Việt Nam, đi ở Việt Nam gái đẹp lắm đó. Đi đâu nó cũng đưa gái ra, liền liền nó dọa. Và cái phong trào thể thao ở Việt Nam nó có ý nghĩa gì? Tôi nhớ lại cái thời mà tôi còn son trẻ, thì người Pháp cai trị Đông Dương, và nước Pháp lúc đó bị nước Đức nó chiếm đóng và thống chế. Petain của Pháp đã phải đầu hàng Đức, và vì thế cho nên nước Pháp có một phong trào thanh niên thể thao của toàn thế giới, từ chính quốc cho đến các lục địa, để gây ra phong trào đua xe đạp, rồi thì đua đá bóng, rồi thì tập thể thao này kia, để cho giới trẻ của Việt Nam đâm đầu vào những cái trò vui vui đó mà quên đi cái bổn phận đối với đất nước. Bây giờ ở Việt Nam cái giới trẻ y hệt như vậy. Và cái đoàn mà tiếp viên của Việt Nam đi lên cái tàu bay của hãng Vietjet, rồi đi đón cầu thủ mà lên ôm vai ôm ghế, rồi bá vai bá cổ này kia, và cái hình ảnh nó đưa ra làm toàn quốc phẫn nộ. Và bản tin ngày 31 tháng 1 2018 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết rằng nhà nước đã phải phạt hãng hàng không Vietjet vì diễn bikini. Và diễn bikini mà nó về cái tội gì, tôi làm tức cười, nó lên án về cái tội là uy hiếp, không thể tưởng tượng được. Và các clip video ở trên YouTube cho thấy rằng bọn con nít tuổi trẻ Việt Nam, kể cả con trai lẫn con gái, nhảy cỡn lên để hoan hô cái đội bóng. Báo chí Việt Nam thì nó nói thì đội bóng của nó đã đè bẹp cả châu Á thì kia. Tôi không thể tưởng tượng là cái tâm lý tự sướng của cái chế độ nó bây giờ nó đến cái mức độ điên rồ như vậy. Bây giờ bản tin của đài VOA nói về cái việc nó đón tiếp cái U-23 mà phạt hãng tàu bay bị phạt. Và là cái tội lên bá vai bá cổ cái cầu thủ trên tàu bay mà bị phạt vì cái tội là uy hiếp an toàn bay. Có đánh nợ đâu. Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam hôm 30 tháng 1 xử phạt hãng hàng không Vietjet 44 triệu đồng vì vụ diễn bikini trên chuyến bay đặc biệt đón đội tuyển bóng đá U-23 về nước sau trận chung kết giải vô địch châu Á U-23 tại Thường Châu, Trung Quốc. Thông tin với báo chí, Cục Hàng không Việt Nam nói việc tổ chức sự kiện trình diễn bikini trên chuyến bay của Vietjet tuy không làm mất an toàn chuyến bay nhưng có thể gây uy hiếp an toàn. Ngoài số tiền phạt 44 triệu, Vietjet còn nhận văn bản khuyến cáo vi phạm lần thứ nhất từ Cục Hàng không Việt Nam. Bình luận với VOA, nhà báo Võ Văn Tạo từ Việt Nam nói, tôi thấy lý do đấy hoàn toàn không thuyết phục, không có gì là mất an toàn trong chuyến bay cả. Chuyện các cô ấy lên múa may bá vai bá cổ chụp hình với các thành viên của đội bóng có sao đâu. Đấy, thì người thì cho là bình thường, trời nhà nước thì cho là đấy là chuyện bình thường, nhưng mà dân thì nói là không bình thường. Quyết định phạt nó bao gồm xử phạt hành chính với cá nhân ông Lưu Đức Khánh, giám đốc điều hành của Vietjet và tiếp viên trưởng của chuyến bay. Trong đó, ông Lưu Đức Khánh bị khuyến cáo bằng văn bản, còn tiếp viên trưởng bị phạt hành chính 4 triệu đồng vì không báo cáo kịp thời cho cơ trưởng chuyến bay. Nhà báo Võ Văn Tạo nói, việc xử phạt các cá nhân trên là vô lý, vì hẳn phải có sự đồng ý được bà Thảo, ok, bà Thảo là tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo đó, được bà ấy ok thì người mẫu mới được lên chuyên cơ để trình diễn theo hợp đồng. Chưa kể một số nguồn tin nói trên chuyến bay còn có sự cố quan trọng là trên chuyến bay còn có mặt một số quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Hôm 28 tháng 1, đội tuyển bóng đá U-23 Việt Nam đã được đón tiếp về nước như những anh hùng khi giúp Việt Nam lần đầu tiên giành cúp bạc trong một giải đấu cấp châu lục. Việt Nam đã đưa ra kế hoạch thưởng công và quyết định mướn chuyên cơ đón cầu thủ vào phút chót. Sau khi U23 liên tục đạt được kỳ tích trong hòa kép, đưa Việt Nam đến trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển U23 của Uzbekistan. Báo Tuổi Trẻ cho biết ý tưởng thuê chuyên cơ đột xuất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã khiến cho Việt Nam Airlines thất thu vì không kịp bù đắp vào số ghế, 44 ghế bị hủy. Bình luận trên trang Facebook cá nhân, luật sư Nguyễn Văn Quynh nói việc lãnh đạo VFF gấp rút ban hành công văn chỉ đạo hủy 44 vé của Việt Nam Airlines để nhận tài trợ chuyến bay của Vietjet còn gây thiệt hại cho Liên đoàn bóng đá về số tiền vé đã mua chuyến bay quốc tế. Tuy nhiên, hình ảnh trình diễn bikini trên chuyến bay đón các tuyển thủ U23 Việt Nam hôm 28 tháng 1 của Vietjet đã làm dậy sóng dư luận khi nhiều người cho rằng màn trình diễn trên là quá lố bịch, rẻ tiền và buồn nôn. Nhắc lại, lố bịch, rẻ tiền và buồn nôn. Thậm chí cộng đồng mạng còn đổi tên hãng hàng không thành ra Vietsex hay là Vietjet. Sau khi những hình ảnh được cho là phản cảm và lan truyền trên mạng, trước phản ứng của dư luận, ngay tối cùng ngày, nữ tỷ phú Nguyễn Phương Thảo, tổng giám đốc của Vietjet, đã lên tiếng xin lỗi Liên đoàn bóng đá Việt Nam, xin lỗi huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ. Bà Thảo nói đây là tiết mục ngẫu hứng ở chế độ Việt Nam Cộng sản. Nó ngẫu hứng nhiều cái buồn nôn lắm. Đây là tiết mục ngẫu hứng tự phát từ ban tổ chức hậu cần chuyến đi, và một diễn viên đã tự ý xin chữ ký chụp hình cùng cầu thủ và tự đưa lên mạng xã hội, gây bức xúc cho cộng đồng mạng. Sau vụ sự kiện trên, nhiều người Việt đã kêu gọi tẩy chay Vietjet và tiết mục được cho là rẻ tiền vì tiết mục tiết rẻ tiền này. Theo nhận xét của nhà báo Võ Văn Tạo, ngoài tập tục văn hóa, đúng không? Một nguyên nhân khác khiến người Việt Nam phản ứng mạnh là vì yếu tố chính trị, lồng khoác và thể thao, khi đa số người dân xem các cầu thủ chính là đại diện cho màu cờ sắc áo của họ. Tôi biết là bên lề cái U23 này, cái đội bóng này đã được nhà nước tặng cho cái huân chương lao động, đi đá bóng là một trò chơi giải trí thể thao văn hóa mà lại ban huy chương lao động. Thế cái chế độ cộng sản nó quái đản như vậy. Lao động tức là đi đá hại sức khỏe sao mà phải là huy chương lao động, không thể tưởng tượng được. Bây giờ đến nội bộ nước Việt Nam. Bản tin ngày 31 tháng 1 2018, Việt Nam sẽ xử thêm những vụ đại án tham nhũng. Đó là nhận định của ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, tại cuộc họp báo về nhiệm vụ của các tòa án trong năm 2017, phương án năm 2018, diễn ra vào ngày 31 tháng 1. Ông Nguyễn Hòa Bình nêu tên một số vụ án kinh tế và tham nhũng lớn được xử lý trong năm 2017, như vụ buôn lậu thuốc VN Phạc Ma, vụ Châu Thị Thu Nga và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đại án tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ocean Bank, vụ án Phạm Công Danh, Trầm B và 44 bị cáo, vụ Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm. Lãnh đạo tòa án tối cao còn cho biết là đã kiểm tra năng lực của các hội đồng xét xử đại án, và kết quả cho thấy các thẩm phán đều có kinh nghiệm và phẩm chất tốt. Bên cạnh đó, báo cáo của tòa án tối cao còn nêu rõ từ ngày 1 tháng 10 2016 cho đến ngày 30 tháng 9 2017, Việt Nam đã giải quyết hơn 438.600 vụ việc, chiếm 89,3% số vụ được thụ lý. Còn lại hơn 9.600 vụ vẫn đang xem xét. Ông Bình còn tiết lộ rằng tới tháng 7 năm nay, Tòa án Nhân dân tối cao sẽ đề xuất với Quốc hội về việc không tổ chức các phiên tòa lưu động nữa. Lý do ông Bình đưa ra là vì tác dụng giáo dục của các phiên lưu động đã giảm dần do công nghệ thông tin và báo chí. Ngoài ra, chi phí cho các phiên tòa này rất tốn kém, việc bảo vệ bị can khó khăn hơn, ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của thân nhân bị cáo. Đặc biệt, ông Bình còn đề cập đến nguyên tắc đảm bảo quyền con người trong các phiên xử lưu động. Vì theo ông, một bị cáo chưa có bản án, có hiệu lực thì chưa phải là tội phạm. Chưa có bản án thì chưa phải là tội phạm. Tại sao Đinh La Thăng ra tòa lại cầm tay này? Nó chưa phải là tội phạm thì sao lại cầm tay này? Đấy. Chóp bu nó một đằng thì các đồng chí dưới làm một nẻo. Bây giờ nói và bao pháp luật mà Việt Nam Exodus Blog đem về cho tôi bản tin ngày 29 tháng 1 2018 nói rằng thì Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn khởi tố lệnh bắt và khám xét nhà nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Vinasin, đó là ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinasin. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 356 Bộ luật Hình sự. Cùng đó là lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Ngọc Sự cũng được phê chuẩn. Cũng trong tối 25 tháng 1 2018, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt khám xét nhà riêng đối với ông Nguyễn Ngọc Sự theo đúng quy định. Bây giờ ông Nguyễn Ngọc Sự bị bắt về cái tội gì? Về cái tội là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mà ông Nguyễn Ngọc Sự là đồng chí địch của phần nhóm nào? Nhóm của Nguyễn Tân Dũng. Bản tin không nêu Nguyễn Tân Dũng nhưng mà tôi đọc thì tôi biết. Trước đó ngày 9 tháng 10 2012, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1868 QDTTG điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sự Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, tại tức là PVN đó. Tại VN, ông Sự là Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của cả tập đoàn. Tháng 8 2007, ông Sự đã nhận quyết định nghỉ hưu, thôi vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Và bản tin của báo Pháp Luật cũng không quên nêu rõ là đăng nguyên văn cái nội dung của cái điều 356 là tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tôi không đi vào chi tiết. Và tiếp tục là tố cáo khủng bố. Bản tin ngày 30 tháng 1 2018 của Đài Á Châu Tự Do đăng tin là Việt Cộng đó, gọi thêm tổ chức ở Mỹ là khủng bố. Trước kia là chỉ có Đảng Việt Tân, bây giờ đã đến ông Đào Minh Quân. Bộ Công an Việt Nam ngày 30 tháng 1 ra thông báo xác định tổ chức có tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời tại Hoa Kỳ là tổ chức khủng bố. Theo Bộ Công an Việt Nam thì tổ chức này đã ném bom xăng đốt cháy 320 chiếc xe tải tại kho giữ xe của Công an thành phố Biên Hòa vào ngày 8 tháng 4 2017, ném bom xăng tại sân bay Tân Sơn Nhất và âm mưu đặt bom một số nơi khác. Vào tháng 12 năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 15 người bị bắt do cáo buộc có liên quan đến tổ chức nói trên và những hoạt động khủng bố từ đầu 5 năm đến 16 năm. Theo Bộ Công an Việt Nam, tổ chức Chính phủ Quốc gia Lâm thời Việt Nam do 7 người về tại hải ngoại, đứng đầu là ông Đào Minh Quân, Thủ tướng ông Quách Thế Hùng, bà Kelly Triệu, bà Ly Gia Phạm, bà Lâm Ái Huệ, ông Lý Hồng Thái và ông Nguyễn Đức Thắng. Bà Ly Gia Phạm này bà ở nước ngoài, bà có về Việt Nam đâu. Mà nó nói xử 7 người, mà bà Lê Gia Phạm bà nói bà có biết ông Đào Minh Quân là ai đâu, mà bà chỉ có là chơi Facebook mới chơi YouTube thôi. Mà bây giờ nó đưa ra một anh chính phạm nhận tội, xong rồi nó gắn 6 anh khác cả cái liên hoan ra thì cái anh đó là đồng bọn để nó lên án là Chính phủ Lâm Quốc gia Việt Nam Lâm thời. Anh nhớ lại để đưa cái bản tin này vào hôm nay để ghi nhận lại một cái trò cười nữa của bọn Nhân dân Cộng sản. Bây giờ nó xử các nhà đấu tranh khác. Bản tin ngày 30 tháng 1 năm 2018 của Đài RFI Pháp, Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho 3 nhà hoạt động dân chủ. 3 nhà hoạt động đó là ai? Là ông Trần Hoàng Phúc, 23 tuổi, là sinh viên luật tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là thành viên nhóm sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á, viết tắt là ICARLI, S-E-A-L-I, Wise Chile. thường xuyên tham gia các hoạt động ủng hộ nhân quyền tại Việt Nam. Trần Hoàng Phúc bị bắt vào tháng 6 năm 2007 tại Hà Nội về tội lưu hành tài liệu tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Còn ông Vũ Quang Thuận, 51 tuổi, đã tham gia hoạt động dân chủ từ năm 2007, từng chạy trốn qua Malaysia xin tị nạn và đã có nhiều hoạt động đấu tranh cho quyền lợi người lao động Việt Nam ở Malaysia. Ông đã bị chính quyền Kuala Lumpur trục xuất vào năm 2011 và bị bắt khi về đến thành phố Hồ Chí Minh cùng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Ông được thả vào năm 2015 và ông tiếp tục dùng mạng xã hội vận động cho chế độ dân chủ đa đảng. Nhân vật thứ ba là ông Nguyễn Văn Điển, 34 tuổi. Human Rights Watch ghi nhận việc ông hỗ trợ cho ông Vũ Quang Thuận trong thời gian ở Malaysia và cũng bị chính quyền Kuala Lumpur trục xuất về Việt Nam vào năm 2011. Cả hai ông Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển đã bị bắt giam vào tháng 3 năm 2007 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Đấy là Human Rights Watch. Bây giờ nó xử như thế nào? Bản tin ngày 31 tháng 1 năm 2018 của đài BBC. Việt Nam xử nặng ba người tuyên truyền chống nhà nước. Áp dụng điều 88 Bộ luật Hình sự, tòa sơ thẩm tuyên ông Vũ Quang Thuận, sinh năm 1966, bị án tù 8 năm. Nguyễn Văn Điển, sinh năm 1983, bị 6 năm 6 tháng tù. Trần Hoàng Phúc, sinh năm 1994, bị tòa tuyên án 6 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Thuận bị 5 năm quản chế, hai ông Điển và Phúc bị 4 năm quản chế kể từ ngày chấp hành xong phạt tù. Thông tấn xã Việt Nam nói các bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội nên cần thiết phải áp dụng tình tiết tăng nặng tội phạm là vì nó phạm tội nhiều lần theo quy định tại điều 48 khoản 1 điều D Bộ luật Hình sự năm 1999 để xử phạt nghiêm khắc. Ông Trần Văn Phúc bị bắt hồi tháng 7 năm 2007 gây nhiều chú ý vì là thành viên chương trình sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á, sinh viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Trong dịp Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm Việt Nam và gặp gỡ các thành viên của YCL đó tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 2016, ông Trần Hoàng Phúc bị câu lưu ngay tại địa điểm diễn ra cuộc gặp với Obama. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho ông Phúc và ông Thuận, cho BBC biết không người thân nào của ba người nêu trên được tham dự phiên tòa. Luật sư Mạnh đã đề nghị tòa tuyên trả tự do cho các bị cáo ngay tại tòa, đồng thời thỉnh cầu tòa án kiến nghị Quốc hội hủy bỏ điều 117 Bộ luật Hình sự mới, vốn là điều 88 Bộ luật Hình sự cũ, lại bây giờ nó đổi số chuyển hóa thành, hoặc hủy bỏ sự chế tài hình sự đối với sự phi phỉ báng chính quyền và chuyển thành chế tài vi phạm hành chính. Một điều luật quy định một tội danh hình sự phải là điều luật rõ ràng, có giới hạn, tức là không thể hiểu đa nghĩa đến mức hành vi như thế nào cũng có thể suy ra thành hành vi phạm. Đấy, tôi đã phê bình rồi. Luật hình sự khi định danh một tội nào thì phải nói rõ rằng với cái tội phạm này thì nó có ba yếu tố tội phạm như thế nào. Thí dụ tôi ăn cắp, tức là anh chiếm đoạt một vật thuộc quyền sở hữu của người khác mà người ta không biết thì là tội ăn cắp. Còn anh chiếm đoạt sở hữu một đồ vật của một người khác mà người đó biết và anh lại dùng bạo lực để cướp thì là tội ăn cướp. Chứ tội là tội nhỏ như thế, tội lớn cũng thế. Anh phải nói rõ là các yếu tố phạm tội nó là gì, mà luật của Việt Cộng thì không bao giờ nó nói cái yếu tố phạm tội, nó cứ nói tơ lơ mơ thế. Nó muốn ghép anh vào tội gì là tùy theo đó. Đây này, ông luật sư Mạnh nói thêm như này: tội danh mà nhóm ông Vũ Quang Thuận bị truy tố theo 88 Bộ luật Hình sự là tuyên truyền chống nhà nước, có đặc điểm tương tự như một số tội danh khác thuộc nhóm xâm phạm an ninh quốc gia, là hội tội danh hoàn toàn mang tính chất định tính thuần túy, không rõ ràng và không hề có định lượng vì nội hàm không hề có sự giới hạn. Sở dĩ nói không rõ ràng vì chẳng thế nào có một định nghĩa đầy đủ về khái niệm tuyên truyền chống nhà nước là như thế nào, gồm những yếu tố gì đủ để cấu thành tội phạm. Đó. Thí dụ như tội ăn cắp là lấy đồ của một người khác và người khác không biết. Nhưng mà khi đưa ra tòa và xác nhận là cái món bị ăn cắp đó không phải là quyền sở hữu của cái ông kia, thì tức là không đủ yếu tố để buộc tội. Thì phải ta đây, người ta phải có đủ yếu tố, phải nói rõ cái yếu tố buộc tội là cái gì, không thể nói tới tôi lơ mơ được. Và ông luật sư này ông nói rất dành, nhưng mà ông cắt nghĩa một cách lý thuyết quá, thành như là tôi bình dân hóa cái cách nghĩa của tôi để cho nó dễ hiểu, là tội hình sự nào cũng phải có yếu tố tội phạm là cái gì, còn nếu không có yếu tố thì phải tha người ta vì lý do không có đủ yếu tố buộc tội. Cáo trạng nói bị cáo xuyên tạc vu khống thì xuyên tạc ai? Thông tấn xã Việt Nam dẫn cáo trạng nói vào ngày 1/3/2007, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đề nghị Công an Hà Nội điều tra trang Facebook của ông Thuận và ông Điền vì đăng video xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân. Ngày hôm sau, Công an Hà Nội khám xét khẩn cấp chỗ ở thuê của hai người này ở Hà Nội. Công an sau đó nói ông Phúc đã giúp hai người này trong việc làm đăng tải các video clip lên mạng internet có nội dung tuyên truyền chống nhà nước. Cáo trạng đề cập 17 video clip của những người này đã phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt trên tài sự thật. Hay là cái nền pháp lý của nước Việt Nam là như thế. Đây là cái thông tin cuối cùng mà tôi tổng hợp ngày hôm nay, và tôi xin miễn có một vài lời kết luận, là tôi chỉ nói rằng thì một tình hình quốc tế đang thuận lợi cho chúng ta là vì cái cuộc trật tự thế giới giờ đang bị quấy nhiễu bởi hai cái thế lực. Một thế lực là những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo, một thế lực trội yếu hơn là những mảnh vỡ của nền văn minh Cộng sản. Và hai cái nhóm mảnh vỡ đó nó đã hỗ trợ như nào, nó làm rối loạn trật tự thế giới lên. Và nước Mỹ với ông Donald Trump đang phục hồi lại cái thế lực của nước Mỹ, và khi phục hồi được thế lực của nước Mỹ rồi thì quả quyết đối phó với những cái mảnh vỡ của hai nền văn minh kia, nó làm rối loạn trật tự thế giới. Và những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo là vỡ ra thì đã được đẩy lui vào cái thế thụ động và không còn chủ động tấn công được nữa. Còn những cái nền văn minh Cộng sản thì nước Mỹ đã lên án chính hai tên Cộng sản sống sót, hai nước Cộng sản sống sót là Nga và Tàu. Và tổng tất cả các thông tin mà tôi đưa ra tuần này đã chứng tỏ rằng trật tự thế giới mới đang hình thành với cái sự thúc đẩy của thế lực Hoa Kỳ. Và cái sự sắp xếp lại trật tự thế giới này nó có lợi cho Việt Nam. Còn Việt Nam sẽ đi ra đến sự thay đổi chế thể như thế nào là một chuyện mà tôi sẽ bình luận vào cái bài bình luận thời sự của tôi, chứ không phải là bản thông tin này. Vâng, tôi xin hết.